tình huống như vậy ngược lại không khác trên TV lắm, nhưng phòng ngủ nhỏ như thế, lấy kỹ thuật bắn của Trương Nghị, chỉ cần gã hơi thò đầu ra là có thể giết được. Nhưng không thể không nói, ra chiêu như vậy, còn cố gắng trốn kỹ đằng sau đúng là rất có tác dụng, hơn nữa tâm địa Trương Nghị rất tốt, không tránh khỏi sẽ băn khoăn cô bé kia. Các người đi ra ngoài. Các người đi ra ngoài cho tôi. Nếu các người không ra, tôi liền giết cô ta. Gã kia lại kêu lên, các người tới làm gì? Trước kia không tới, giờ đến làm gì? Những người dưới tầng đều là do mày giết à? Trương Nghị hỏi, tuy rằng tình huống trước mắt đã nói lên tất cả, nhưng anh vẫn muốn hỏi lại. Là tôi giết thì sao? Bọn họ dựa vào cái gì mà yêu cầu mọi người góp toàn bộ lương thực để chia nhau ăn chờ cứu viện đến? A a a! Cô bé bị gã giữ chặt đột nhiên giãy giụa như điên, sau đó cắn mạnh vào cánh tay cầm dao của tên kia, đồng thời, Trương Nghị nổ súng, một phát bắn trúng vai đối phương khiến tay gã tê dần, con dao lập tức rơi xuống. Cổ bị cứa nhưng cô bé không hề để ý đến vết thương trên người mình, chỉ dùng sức đánh đấm lên người gã kia. Thanh niên chỉ bị bắn trúng bả vai, tất nhiên sẽ không hoàn toàn mất sức chiến đấu, Lăng Thanh Vân lập tức một gậy đập chết gã, sau đó kéo cô bé tựa như phát điên lên ra. Giết một kẻ ác, được 10 điểm công đức. Cứu một người, được 1 điểm công đức. Lăng Thanh Vân buông thiếu nữ trong tay, đột nhiên được 10 điểm công đức làm hắn bỗng thấy hoang mang, nhưng giờ không phải lúc để xem xét. Cô bé kia bổ nhào vào người gã thanh niên đã bị gậy nanh sói đánh thành máu me bé bét, đột nhiên cắn một ngụm, sau đó phát ra tiếng rên rỉ. Trương Nghị một trưởng đánh cô bé hôn mê, cứu hận đến độ hận không thể uống máu ăn thịt như vậy. Chuyện kế tiếp đơn giản hơn nhiều, vật tư trong phòng đều bị đem đi, thậm chí bọn họ còn đỡ mất công đi gom từng phòng. Những người ở đây thật may mắn, không ai biến thành tang thi, nhưng họ cũng thật bất hạnh. Trương Nghị lấy ra điếu thuốc với bật lửa, đó là một gói Trung Hoa bao mềm, nếu là trước kia tuyệt đối anh sẽ không hút loại này. Bọn họ đi làm nhiệm vụ về phải nộp hết lại vật tư, nếu không, cho dù là hiện tại anh cũng sẽ không đi hút thứ có thể đổi lấy đồ ăn này. Lăng Thanh Vân trước kia lăn lộn khắp nơi cũng hút thuốc, lúc ghê gớm nhất còn ngày chơi 2 bao, nhưng sau này Trang Thành kiên quyết phản đối, hắn liền thay. Nếu hắn đã đáp ứng với Trang Thành sẽ không hút thuốc nữa thì hắn chắc chắn sẽ giữ lời. Hai chiếc xe tải chở đầy vật tư, lại tìm được chìa khóa mấy chiếc xe chủ nhà chết đi lưu lại, phần lớn đều là tìm thấy trong phòng tên giết người kia. Cộng thêm mấy cái xe này cũng đủ để chở toàn bộ vật tư và nhóm người bọn họ. Về phần những người sống sót, nhiều người trong đó cũng có xe, không xe liền đi cùng đội cứu viện, mọi người hợp thành một đoàn dài, chạy thẳng về khu an toàn. Trải qua 2 ngày, bởi vì trong tiểu khu vẫn có người, ngoài cổng rất nhanh lại vây kín tang thi. Lăng Thanh Vân không biết hiện tại mình có bao nhiêu công đức, nhưng công đức này rõ ràng là thứ tốt, hơn nữa hắn cũng muốn giết càng nhiều tang thi, liền lấy súng nổ người lên cửa sổ trần trên xe ô tô. Bắn xung quanh. Có lẽ do luyện nhiều, hoặc có lẽ do tự dưng trở nên mắt tinh thai thính hơn mà Lăng Thanh Vân cảm thấy kỹ thuật bắn của mình tiến bộ hơn hẳn, tuy rằng kém Trương Nghị nhưng so với những người khác trong đội đã tính là khá tốt. Đội viên của Trương Nghị cho dù vốn là quân nhân nhưng sau khi nhập ngũ phòng trừng cũng chưa sở tới súng được mấy lần. Một phát lại một phát, bên hai liên tiếp vang lên thanh âm siêu độ một linh hồn, được 1 điểm công đức. Rốt cuộc, khi trời tối, bọn họ về tới khu an toàn. Một đám người chen chúc cùng một chỗ. Những người sống sót được cứu ra ôm chặt chỗ thức ăn mang theo, những người canh giữ ở cửa bắt đầu làm đăng ký cho bọn họ. Những người này đều được phân chỗ ở, hơn nữa khu an toàn cũng không đoạt đồ của bọn họ, nhưng lượng thức ăn ấy cũng không duy trì được lâu, muốn sống sót không thể không tham gia kiến thiết khu an toàn. Để cổ vũ mọi người ra ngoài làm nhiệm vụ, khu an toàn có quy định mới, vật tư thu thập được sẽ được giữ lại 1/10. Đương nhiên, phiếu cơm vẫn phát như cũ. Trương Nghị giao hàng xong, kích động nói. Nay người ra ngoài làm nhiệm vụ trên cơ bản đều là quân nhân, nhưng chỉ dựa vào quân nhân thì không thể nuôi sống số người đang ngày càng tăng trong khu an toàn, bởi vậy ban lãnh đạo cũng bắt đầu ban ra một số chính sách khác. Quá tốt! Hà Viễn nhỏ tuổi nhất hưng phấn nhảy lên. Trương Nghị lĩnh về 1/10 vật tư, đều là lương thực có thể để lâu, ra ngoài làm nhiệm vụ, mọi người góp sức có nhiều có ít, chia đều tất nhiên sẽ không công bằng, tấn công đến phân nhé. Bọn họ chỉ dựa vào phiếu cơm đã có thể ăn no, lúc này phân chia như vậy cũng đúng. Gã trung niên mới gia nhập lầu bầu mấy câu nhưng đã chứng kiến những người khác hung tàn giết tang thi, gã lại chỉ có thể làm người khuôn vác, rốt cuộc không dám phản đối. Trương Nghị phân chia rất công bằng, tuy anh nói cống hiến nhiều sẽ được nhiều hơn nhưng tính ra cũng không khác nhau mấy, chính anh thậm chí còn lấy ít hơn Lăng Thanh Vân, đại bộ phận lấy phần của mình có khi còn cảm thấy hơi ngượng. Lăng Thanh Vân và hai bảo vệ tiểu khu được phân không ít, cả mấy binh lính vẫn luôn sông pha phía trước. Ngay cả cô gái chỉ giúp nấu cơm và gã trung niên không dám giết tang thi cũng được phát chút lương thực. Trương Nghị còn để lại một phần cho cô bé được bọn họ cứu về, hiện tại đã tỉnh nhưng vẫn còn bần thần. Những người sống sót khác đều nghe theo an bài của khu an toàn rời đi, cô bé này vừa nhìn đã biết tinh thần có vấn đề, bọn họ sắp xếp chỗ ở cho cô nhưng cô chỉ ngơ ngác đứng im không nói lời nào, liên phiếu cơm cấp cho cũng chưa cầm. Một cô gái như vậy căn bản một chút năng lực sinh tồn cũng không có, nhưng không trách được, bị đả kích lớn như thế. Hiện tại đã là buổi tối, mọi người qua thời gian quan sát liền về nhà, Trương Nghị cau mày nhìn cô bé vẫn đang dại ra, không biết nên làm gì bây giờ. Khu an toàn có nuôi cô nhi, còn tìm người chăm sóc bọn chúng, nhưng phải là trẻ con dưới 10 tuổi mới được, hơn nữa những đứa trẻ đó cũng phải làm việc, mà cô bé này. Đội trưởng Trương, nếu không để con bé ở cùng tôi đi, tôi được phân một gian phòng, bố mẹ tôi ở chỗ khác, để nó ở cùng tôi cũng được. Cô gái mới nhập đội, vẫn luôn lặng lẽ bỗng mở miệng. Trương Nghị nghĩ nghĩ rồi đáp ứng, Lăng Thanh Vân thấy sự tình được giải quyết, cầm bao đồ của mình trở về. Hắn hầu như ngày nào cũng ra ngoài nhưng tích ít lương thực cũng không sai, chỉ là không cần tích quá nhiều. Hắn nghĩ nghĩ, xoay người đi về phía nhà Cố Gia Bảo. Đến khi đứng trước cửa nhà bọn họ, Lăng Thanh Vân lại do dự, giờ đã tối rồi, bọn họ ngủ chưa? Đang nghĩ, hắn đột nhiên nghe được tiếng Cố Gia Bảo kêu to, mẹ nó. Kim Tường, anh hành tôi như vậy chỉ vì mấy cái quần áo bị tôi đẻ lên sao? Người ta xinh đẹp ngon miệng như vậy anh không nhìn thấy à? Không vì quần áo thì vì cái gì? Thanh âm Kim Tường vang lên. Ừ, cứ như vậy, tiếp tục đi. Anh phí công lật qua lật lại em như vậy, không sợ thêm mấy cái thì thiệt. Chẳng lẽ em trần trụi nằm trên giường không phải để chờ anh đến lật à? Cùng với lời nói mang theo ý cười của Kim Tường còn truyền đến tiếng hừ hừ thoải mái của Cố Gia Bảo. Lăng Thanh Vân trầm mặc, không định nghe tiếp nữa, sau đó thanh âm trong phòng không truyền ra nữa. Hắn ôm bao xoay người về phòng, ăn cơm xong liền lấy ra một cái gương nhỏ, sờ sờ chắn mình. Tên, Lăng Thanh Vân. Công đức, 121 điểm. Cấp bậc, cấp 1 kích hoạt chức năng cơ bản. 121 điểm. Lăng Thanh Vân nhìn số điểm công đức hiển thị ngay dưới tên mình, một ngày hôm nay, hắn giết được nhiều tang thi phết. Hắn lại sờ mấy cái, lúc trước được 10 điểm công đức đã có thể kích hoạt chức năng cơ bản, giờ thì sao? Công đức đạt tới 100 điểm, lên cấp 2. Kích hoạt chức năng cấp 2. Giọng nói kia vang lên, nhưng Lăng Thanh Vân lại không thấy mình có gì khác thường, chức năng cấp 2 là cái gì? Đương nhiên, không có ai trả lời hắn. Cẩn thận nghiên cứu hồi lâu, ngọc bội trên trán bị hắn sờ đi sờ lại, cuối cùng Lăng Thanh Vân đột nhiên nghĩ đến 10 điểm công đức là cấp 1, 100 điểm công đức là cấp 2, đừng nói với hắn 1.000 điểm công đức mới là cấp 3. Như thế thì sau này hắn thăng cấp kiểu gì? Đương nhiên, quan trọng nhất là, tuy hắn cảm thấy mình mắt tinh hơn, hai thính hơn nhưng sức mạnh vẫn thế, sức chiến đấu cũng không tăng lên, thế cái này dùng để làm gì? Vừa nghĩ như vậy, Lăng Thanh Vân liền nghe thấy tiếng ngáy từ phòng bên cạnh, đồng thời phát hiện mình có thể tinh tường nhìn thấy mấy chấm đen và vết ố nhỏ xíu trên tường, mấy cái kia bình thường chắc chắn không thể thấy rõ. Thính lực với thị lực tăng lên, còn có cái gì nữa không? Qua gương, Lăng Thanh Vân nhìn khối ngọc bội trên trán mình đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất, cảm thấy mình rảnh quá mà, nhưng đúng là không nghĩ ra. Tối hôm qua hôn mê cả đêm, hai ngày nay lại không nghỉ ngơi mấy, Lăng Thanh Vân cảm thấy nếu mình không đi nghỉ sớm, sau này cánh tay sẽ đau nhức mất, lập tức không nghỉ nữa, nằm xuống ngủ. Tối hôm đó, Lăng Thanh Vân ngủ rất ngon. Rất nhiều người vì chính sách mới ban hành của khu an toàn mà bắt đầu tính toán ra ngoài làm nhiệm vụ, càng có nhiều người vì nó mà hoan hô sung sướng. Buổi tối ở khu an toàn thật an tĩnh, ban ngày thì rất nhiều loa phát thanh thông báo tin tức từ khắp nơi, mỗi sáng đúng 6 giờ bắt đầu phát, Lăng Thanh Vân còn đang ngủ say bỗng bị tiếng loa đánh thức. Chúc các bạn một buổi sáng tốt lành. Hiện tại có một tin tốt muốn báo cho mọi người đây. Mấy ngày trước xuất hiện tang thi tiến hóa mang đến khủng hoảng cho mọi người, nhưng hiện tại, nhân loại chúng ta cũng xuất hiện người tiến hóa. Đúng vậy, chính là người tiến hóa. Người tiến hóa khỏe hơn người bình thường, nhanh hơn người bình thường, hoặc là có thiên phú ở các phương diện khác nhau. Chúng ta phải tin tưởng, chúng ta khẳng định có thể giết sạch thứ quái vật ăn thịt người này. Chúng ta phải tin tưởng, chúng ta nhất định có thể quay lại cuộc sống bình yên. Đài phát ra thanh âm hưng phấn kích động của phát thanh viên, cô phát âm rõ ràng mạch lạc, nhấn mạnh từng câu, đồng thời bắt đầu đọc một ít tin tức về người tiến hóa. Nếu là người thường xuyên xem TV có lẽ sẽ nhận ra đây là giọng nói của một MC rất nổi tiếng. Tang thi tiến hóa, người tiến hóa. Lăng Thanh Vân không khỏi trầm mặc, nhân loại và tang thi đều bắt đầu tiến hóa, như vậy sau này có phải sẽ tiếp tục tiến hóa? 3133. Chương 14, đàn em khóa dưới. Tiếng loa vẫn luôn vang vẳng, bởi hôm nay không có nhiệm vụ. Có thể nghỉ ngơi một ngày, Lăng Thanh Vân nằm dài trên giường không thèm động, cứ thế nghe MC nói về người tiến hóa. Người tiến hóa hôm qua mới xuất hiện, một quân nhân trong lúc nguy cấp đột nhiên bùng nổ, sức mạnh phi thường. Đồng thời ở những nơi khác cũng có một số người cảm thấy tự dưng khỏe hơn hẳn. Lăng Thanh Vân bỗng bật dậy, hắn nhớ rõ lúc trước khi Trang Thành đẩy hắn khí lực mạnh vô cùng, mà bình thường, Trang Thành tuyệt đối không khỏe như thế. Có lẽ lúc ấy, Trang Thành đã thành người tiến hóa. Người tiến hóa. Trang Thành trở thành người tiến hóa sẽ rất mạnh, nhưng lúc ấy nhiều tang thi như vậy. Sau đó hắn tận mắt nhìn thấy cậu bị tang thi tóm được. Đứng dậy dùng nước lạnh rửa mặt, Lăng Thanh Vân bình tĩnh lại một chút. Giờ không có Trang Thành ở đây, hắn sống trên đời cũng không còn ý nghĩa, đợi giết đủ tang thi, tìm cơ hội nhìn lại nơi cuối cùng bọn họ ở cùng nhau, có lẽ hắn sẽ tìm một chỗ cùng tang thi đồng quy vu tận. Trương Nghị bắt mọi người hôm nay phải nghỉ ngơi một ngày, cho nên hôm nay hắn đại khái không có biện pháp ra ngoài giết tang thi. Nghĩ đến tối qua mình đứng ở cửa nhà Cố Gia Bảo nghe được mấy lời thân mật. Lăng Thanh Vân cầm ít đồ liền sang gõ cửa phòng bọn họ. Hắn biết Trang Thành hẳn là yêu mình, cũng biết mình hẳn là yêu Trang Thành, nhưng mà hai người đàn ông. Mở cửa là Cố Gia Bảo, cậu còn mặc áo ngủ, đang dùng một cái lược nhỏ trải đầu, nhìn thấy Lăng Thanh Vân lập tức cười toe toét, anh Lăng. Kim Tường đi rồi à? Lăng Thanh Vân thấy bên trong không có người phòng này nhỏ, liếc mắt một cái là thấy Kim Tường không có ở đây. Không phải, anh ý đi mua đồ ăn. Cố Gia Bảo chịu đựng đau nhức trên người ngồi trở lại giường, muốn trải cho mấy sợi vàng hoe trên đầu thành kiểu uy vũ bất phàm. Từ sau khi phát sinh thảm họa, tối qua là lần đầu tiên cậu với Kim Tường làm chuyện thân mật, cậu không muốn đến lúc chết còn hối tiếc khi sống không tận hưởng hết lạc thú. Anh ta đối với cậu rất tốt. Hai người quen nhau như thế nào? Gặp được Cố Gia Bảo, Lăng Thanh Vân rất muốn biết bọn họ làm sao mà xác định được tình cảm. Mấy năm trước Cố Gia Bảo cả ngày đều huýt sáo với mỹ nữ, hiện tại thế nào mà lại coi trọng đàn ông? Giống như hắn vậy, hắn thích con gái nhưng Trang Thành thì không một cô gái nào có thể thay thế được. Anh Lăng, em nói cho anh biết, lần đầu tiên em gặp Kim Tường, kích tình bắn ra bốn phía, lần thứ hai gặp mặt hận không thể không bao giờ gặp lại nữa. Cố Gia Bảo nghiến răng nghiến lợi nói, nhìn thấy biểu tình Lăng Thanh Vân không có gì biến hóa, liền càng muốn kể chuyện của mình, cậu không tin mình không thể khiến sắc mặt đối phương thay đổi. Hơn nữa, chuyện của cậu và Kim Tường người trong nhà không biết, cậu của cậu ở thành phố S cũng không biết, thậm chí cậu cũng không dám nói với bè bạn, sợ người khác dùng ánh mắt khác thường nhìn mình, bằng không vì sao mỹ nữ không thích cố tình muốn bị đàn ông đè. Hiện tại có người để nói cũng không tồi. Nhất kiến trung tình. Lăng Thanh Vân cảm thấy lời Cố Gia Bảo nói cứ quái quái. Nhất kiến trung tình cái con khỉ. Cố Gia Bảo gần như nhảy dựng lên, mẹ nó, đó là mùa hè năm ngoái, em đi ăn khuya, gọi một đĩa ốc luộc với 10 xiên thịt nướng thêm một chai bia. Tổ sư, chủ quán tưởng em vừa đến thành phố S sao? Có tí thế mà dám hét 200. Em uống hơi say liền đứng lên cãi nhau, nhưng thằng đó còn hung hơn em. Thế là em liền đánh nhau với nó. Lăng Thanh Vân biết tiểu lượng của Cố Gia Bảo, trước kia còn có tiếng là một ly say, sau khi uống rượu lá gan còn đặc biệt lớn, thật uống một chai phỏng chừng con chuột cũng dám đi chém mèo. Cậu không đánh lại hắn, Kim Tường cứu cậu. Tuy không biết Kim Tường có thể đánh nhau hay không, nhưng Lăng Thanh Vân chỉ có thể suy đoán như vậy. Nếu là thế thì tốt. Nhưng không phải. Tên chủ quán kia bị em đè ra đánh, chung quanh không có ai dám hỗ trợ, nhưng lão ta có cô con gái xinh đẹp đứng bên cạnh khóc sướt mướt. Thế là tên hâm Kim Tường đó làm anh hùng cứu mỹ nhân. Mẹ nó chứ, ông đây tuy đeo khuyên nhuộm tóc nhưng vẫn là dân lương thiện. Tên chết tiệt Kim Tường kia lúc ấy không phân rõ tốt xấu liền đi lên giúp tên chủ quán, đánh nhau với em, làm em tức chết. Cho dù em uống say cũng không phải người để mặc kẻ khác bắt nạt, thế là liền giống như tang thi, vừa cào vừa cấu còn cắn anh ta. Cố Gia Bảo cười ha ha. Thật đúng là nghịch chuyển. Nhưng nếu là Trang Thành, khẳng định cậu sẽ không phân tốt xấu mà đứng về phía hắn. Lăng Thanh Vân biết Trang Thành đối với người khác vẫn luôn thản nhiên lạnh lùng, nhưng đối với mình lại tốt vô cùng. Vốn nghĩ đánh một trận liền thôi, em còn thừa dịp chạy, không trả tiền. Kết quả xui xẻo, chắc do ăn nhiều xong lại vận động kịch kiệt, em liền bị viêm ruột thừa cấp. Cậu em lập tức đưa em đến bệnh viện, vận khí không tốt, đúng lúc là Kim Tường trực trên mặt Cố Gia Bảo lộ ra biểu tình vô cùng ảo não. Anh Lăng, anh không biết đâu, em ôm bụng đau không chịu được, lại phát hiện bác sĩ mổ chính là người hôm trước đánh nhau với mình. Trên mặt anh ta vẫn còn vết cào của em, vết răng trên cổ anh ta càng rõ ràng hơn. Khi đó em hận không thể bỏ chạy luôn. Lăng Thanh Vân đột nhiên rất muốn cười, cho dù mấy ngày nay tâm trạng hắn không tốt nhưng không nhịn được bật cười, tâm tình Cố Gia Bảo lúc ấy chỉ cần nghĩ đã thấy thú vị. Tổ sư, khi đó em quá là mất mặt luôn. Cố Gia Bảo nói tiếp. Đúng là lúc đó em rất mất mặt, bây giờ anh vẫn còn nhớ rõ em túm cánh tay cậu mình không bông, nước mắt nước mũi tùm lum nói cái gì mà tôi khẳng định sẽ phân thây anh ra. Kim Tường cầm một cặp lồng to trở về, đúng lúc nghe đến đoạn phân khích, khi đó y nhìn thấy người biến mình thành diễn viên hài bị đẩy mạnh vào phòng phẫu thuật cũng rất bất đắc dĩ có được không? Mẹ nó! Anh đứng nói đương nhiên không đau lưng. Anh thử nghĩ xem, một người vừa đánh nhau với mình xong bây giờ lại chuẩn bị động dao trong người mình thì sẽ có cảm giác gì. Cố Gia Bảo đoạt lấy cặp lồng. Kim Tường lấy gói cải muối trên bàn, Lăng Thanh Vân nhìn thấy trong cặp lồng đựng cháo. Tôi mang đến mấy thứ, hôm qua làm nhiệm vụ về được phân. Lăng Thanh Vân mở bao mình mang đến lấy đồ ra, khi phân chia người khác đều thích lấy gạo, còn hắn chọn mì tôm với mấy loại tương linh tinh, còn có không ít đồ ăn vặt, lúc này hắn mang mấy thứ này sang. Bây giờ khan hiếm lương thực, chúng tôi không thể nhận. Kim Tường lập tức cự tuyệt, y không còn để phòng Lăng Thanh Vân như hồi đầu nữa, nhưng cũng bởi vì thế nên càng không thể nhận đồ của Lăng Thanh Vân. Anh Lăng, bọn em thật sự không thể nhận. Cố Gia Bảo nuốt nuốt nước miếng nói, vừa rồi cậu không nhìn rõ đồ trong tay Lăng Thanh Vân, nhưng giờ thấy rồi liền nhịn không được chảy nước miếng ròng ròng. Ôi mẹ ơi, thịt bò khô, chân gà cả mấy gói mì thịt bò kia cũng là đồ ngon nha. Không sao, tôi không thiếu ăn, hơn nữa, ngày mai lại đi làm nhiệm vụ. Lăng Thanh Vân nói, hắn căn bản không định tích đồ ăn, tuy rằng đây là chuyện rất nhiều người ở khu an toàn đang làm. Cuối cùng ba người chia nhau ăn mấy thứ này, dùng đồ ăn vặt ăn với cơm, hương vị cũng không tồi. Kim Tường ăn xong liền đi, 7 giờ y phải đến bệnh viện, Cố Gia Bảo cũng thu dọn đồ chuẩn bị đi làm công. Lăng Thanh Vân cùng cậu ra ngoài, rốt cuộc vẫn không nhịn được lòng hiếu kỳ, khi đó cậu với Kim Tường như vậy, làm sao cuối cùng lại ở bên nhau. Ai biết được. Nhưng Kim Tường khi đó cũng xui xẻo, bị em cào cấu không nói, tên chủ quán kia thấy anh ấy đủ chính nghĩa liền bắt đền 400. Sau khi em cắt ruột thừa xong, chả biết thế nào lại bắt đầu nói chuyện với nhau, em không giận anh ấy nữa, mà anh ấy cũng thay đổi cái nhìn về em. Phòng chứng lúc đó đã bắt đầu nhắm em rồi, sau đấy cậu em không rảnh chăm sóc em liền nhờ anh ta, từ đó em ăn toàn là món ăn tình yêu anh ấy làm đó. Cố Gia Bảo cười hề hề, khi đó kỳ thật cậu không nghĩ hai người sẽ đi tới bước này, chỉ là cảm thấy nhìn người không thể chỉ nhìn tướng mạo, vị bác sĩ thoạt nhìn lạnh lùng lãnh đạm thì ra cũng là người nhiệt tình. Nghĩ như vậy liền muốn kết bạn, kết quả không cẩn thận, dâng cả người lên luôn. Cố Gia Bảo làm việc rất chăm chỉ, Lăng Thanh Vân dù sao cũng không có việc gì. Rõ ràng đăng ký làm công một ngày với cậu nếu không có việc để làm, hắn sẽ không nhịn được mà nhớ tới Trang Thành, loại cảm giác đó thật sự khó chịu. Anh Lăng, nhà cậu em vẫn đang bị nhốt trong nhà, đội anh còn nhận người không? Em đi cùng các anh, thuận tiện có thể cứu cậu em không? Cố Gia Bảo đột nhiên thấu lại hỏi. Trong ấn tượng của Lăng Thanh Vân, Cố Gia Bảo là một đứa nhỏ đơn thuần được cả nhà nuông chiều, chuyện ra ngoài giết tang thi thật đúng là không liên hệ được đến cậu, người lúc nào chả thiếu, nhưng ra ngoài rất nguy hiểm. Hơn nữa tôi không phải đội trưởng, làm sao quyết định được sẽ đi đâu. Như vậy, anh Lăng, liệu có biện pháp tự lập đội ra ngoài không? Cậu em đối với em tốt lắm, Cố Gia Bảo nói, em đã nói chuyện với Kim Tường, anh ấy đồng ý đi cùng em, nói thật em cũng không muốn anh ấy đi mạo hiểm, đây vốn là chuyện của em. Thức ăn trong nhà cậu của cậu còn có thể chống đỡ được bao lâu? Người không quen, Lăng Thanh Vân thật đúng là không định đi cứu. Thức ăn còn đủ, nhưng chỗ bọn họ đã bị cắt nước cắt điện, bây giờ còn có thể gọi điện. Phỏng chừng hai ngày nữa di động hết pin sẽ không có biện pháp liên lạc. Cố Gia Bảo cào đầu, em không thể trơ mắt nhìn bọn họ chết đói. Việc này tôi thật sự không giúp được gì, nhưng hiện tại có rất nhiều đội ngũ chuyên môn đi cứu viện, cậu có thể hỏi một chút. Lăng Thanh Vân nói, kỳ thật quốc gia vẫn đang cứu người, khu an toàn mỗi ngày đều có rất nhiều trực thăng bay tới bay lui, nhưng người bọn họ cứu đều là người có giá trị. Nếu cậu của Cố Gia Bảo là giáo sư hay nghiên cứu sinh thì đã sớm được cứu rồi. Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy, Cố Gia Bảo cũng không cưỡng cầu, tuy cậu muốn đi cứu người nhưng biết chỉ dựa vào sức một người, sợ rằng nửa đường đã thành thức ăn cho tang thi. Mấy việc tay chân kẻ nhạt như xây tường vốn luôn khiến người nhàm chán và mệt nhọc, nhưng lại làm cho Lăng Thanh Vân cảm thấy yên tĩnh. Hắn không nghĩ cái gì cả, làm việc thoăn thoắt, Cố Gia Bảo vốn nói nhiều nhưng có lẽ do lo lắng cho người nhà nên cũng an tĩnh làm việc. Anh không phải là bạn của đàn anh sao? Một người mặt đen thui do phơi nắng làm việc đột nhiên kéo tay Lăng Thanh Vân. Cậu là ai? Lăng Thanh Vân nhíu mày, hắn thấy đối phương hơi quen quen. Em là Vương Trấn Huy, em học cùng khoa với anh Trang Thành, lúc trước anh ấy còn trợ giảng cho lớp em từng nhìn thấy anh. Vương Trấn Huy nói, khoa ngoại ngữ của bọn họ chính là khoa đứng đầu, nhưng hiện tại ngoại ngữ có tác dụng gì? Cậu cũng chỉ có thể ở đây làm cu li. À vậy hả? Lăng Thanh Vân có chút ấn tượng, nếu đối phương có quan hệ với Trang Thành, thái độ của hắn cũng tốt hơn một chút. Em định hỏi anh biết đàn anh ở đâu không? Vương Trấn Huy cẩn thận hỏi, em nhớ lúc trước anh chở anh ấy đi. Lăng Thanh Vân trầm mặc, hắn mang Trang Thành đi, nhưng lại không thể bảo vệ cậu. Kỳ thật cũng không có gì. Em muốn nói cảm ơn với anh ấy, nếu không có thẻ sinh viên của anh ấy, nói không chừng hiện giờ em đã mất mạng. Thẻ sinh viên gì cơ? Lăng Thanh Vân nhíu mày. Vương Trấn Huy lấy từ túi áo ra một cái thẻ sinh viên, đây. lúc trước cậu chạy khỏi phòng học cái gì cũng không mang, nhưng muốn lên xe phải có giấy tờ chứng minh bởi vì xe cứu viện căn bản không chứa được hết người. Cậu vốn tưởng mình chết chắc rồi, thậm chí định đi theo người khác trốn vào căng tin của trường, không ngờ đúng lúc nhìn thấy Trang Thành vứt thẻ sinh viên lại, cậu nhanh tay nhặt được, dựa vào thẻ sinh viên của Trang Thành đến được khu an toàn, hiện tại nhìn thấy Lăng Thanh Vân, tất nhiên cũng nhớ lại chuyện lúc trước. Lăng Thanh Vân lạnh mặt nhìn chiếc thẻ kia, Trang Thành trong ảnh chụp đang cười với hắn. Là đang cười hắn ngu ngốc sao? Lăng Thanh Vân đột nhiên cảm thấy lòng đau không chịu được. Trang Thành sao lại đối tốt với hắn như vậy? Vì sao đối tốt với hắn xong lại chết? Bây giờ, hắn còn có thể làm được gì cơ chứ? Lăng Thanh Vân cầm chiếc thẻ sinh viên trầm mặc thật lâu, cuối cùng lấy hết phiếu cơm trong người ra đưa cho ông Trấn Huy, cảm ơn. Hắn nói hai chữ đó xong liền xoay người rời đi, không định làm tiếp nữa, bởi vì quá mức hoảng hốt mà cũng bỏ qua giọng nói đột nhiên vang lên quên mình vì người, được một điểm công đức. Quân nhân trông giữ bọn họ dùng gậy gõ gõ vai ông Trấn Huy, tiếp tục làm việc đi. Ông Trấn Huy không dám chậm trễ, nhét phiếu cơm trong tay vào túi quần đi làm việc tiếp, nhưng vẫn cảm thấy không thật. Trước kia cậu không thiếu tiền nhưng vừa rồi hẳn là 20-30 phiếu cơm thì phải. Kia đối với cậu hiện tại tuyệt đối là khoản tiền lớn. 30-43. Chương 15, chính sách. Ngày hôm sau, Lăng Thanh Vân từ sớm đã chờ ở địa điểm tập trung mà Trương Nghị báo. Hôm qua sau khi biết được sự thật, hắn cảm thấy trong lòng thật trống rỗng, hắn khẩn cấp muốn ra ngoài giết tang thi, có lẽ chỉ có như vậy mới có thể khiến hắn bình tĩnh lại. Hiện tại các đội ra ngoài làm nhiệm vụ về cơ bản đều là quân nhân chỉ huy, cũng có một số đội chỉ toàn quân nhân, bọn họ phải gánh vác nhiệm vụ gian nan hơn nhiều. Địa điểm tập trung của đội Lăng Thanh Vân là cửa khu an toàn, hắn mới đứng đây một lúc đã thấy mấy nhóm người rời đi, cũng có một nhóm người trở về, những người đó tất cả đều là binh lính, ngồi trên xe quân đội dính đầy vết máu và thịt thối, chỉ nhìn bề ngoài bọn họ đã có thể tưởng tượng tình hình chiến đấu thảm thiết như thế nào. Nghe nói, bởi vì đại bộ phận người sống sót đều trốn đến khu an toàn, rất nhiều tang thi đã bắt đầu đi về bên này, muốn kiếm vật tư hay là cứu viện cũng trở nên khó khăn hơn. Trương Nghị còn chưa tới, ngược lại những người khác đã lục tục đến, hơn phân nửa đang thảo luận về người tiến hóa. Lăng Thanh Vân đứng một bên không tham gia, bọn họ đối với Lăng Thanh Vân cũng hơi kính sợ nên không có người tiến tới bắt chuyện. Nhưng cho dù đứng một mình một góc, Lăng Thanh Vân vẫn có thể nghe rõ bọn họ đang nói cái gì, khối ngọc bội kỳ quái trên trán ít nhất mang lại cho hắn thính lực hơn người. Nhưng nghe thì nghe vậy, Lăng Thanh Vân một chút cũng không để tâm lời bọn họ nói, mặc kệ người tiến hóa thế nào hay khu an toàn có ai tác quái, hắn đều không thèm để ý. Đêm qua, hắn cầm thẻ sinh viên của Trang Thành, cả đêm không ngủ. Quan hệ giữa Cố Gia Bảo và Kim Tường làm hắn nhịn không được mà hâm mộ, nếu Trang Thành còn sống. Nhưng Trang Thành đã chết, khi đó, hắn tận mắt nhìn thấy Trang Thành bị tang thi cào thương. Cố Gia Bảo muốn đi cứu cậu mình nhưng không có biện pháp, kỳ thật hắn cũng thế, hắn muốn tới công trường chỗ hai người trốn lúc trước để xem nhưng cũng biết chỉ dựa vào mình tuyệt đối không đi được. Vậy hắn còn có thể làm gì? Hắn chỉ có thể giết nhiều tang thi, để trong lòng dễ chịu hơn một chút. Hơn nữa, có việc để làm, hắn sẽ không đau đến vậy. Lúc này hắn chỉ cảm thấy, sống sót cũng là một loại gánh nặng. Bầu không khí trong khu an toàn thật căng thẳng, không, phải nói là không khí toàn thế giới đều vô cùng căng thẳng. Kỳ thật so với một số quốc gia khác, tình hình nước rét đã tính là tốt hơn nhiều. Thảm họa phát sinh giữa đêm, tang thi không có biện pháp mở cửa phòng chạy ra, cho nên người sống sót khá nhiều, nhưng nửa bên kia địa cầu lại đang là buổi chiều. So với nước rét còn có thể thành lập khu an toàn, còn có thể đảm bảo thông tin liên lạc, một số quốc gia khác, tựa như nước M cực kỳ cường đại lại không kịp khống chế tình hình khiến cho thế cục nhanh chóng chuyển xấu. Người sống sót nơi đó càng thêm gian nan, thậm chí có nơi, để giết hết tang thi tập trung đông trong thành phố đã phải dùng đạn đạo hoành tạc cả tòa thành. Biện pháp này cũng tốt, nhưng như thế cũng giết luôn cả những người có khả năng còn sống sót trong đó. Hơn nữa nếu toàn thế giới đều dùng phương pháp kia, liền tính cuối cùng tang thi bị giết hết thì địa cầu cũng không còn chỗ cho nhân loại sinh tồn. Trong đám tang thi xuất hiện tang thi biến dị, nhân loại cũng xuất hiện người tiến hóa. Tang thi không sợ tử vong, không biết mệt mỏi, không biết sợ hãi, con người cũng may mắn có vũ khí nóng. Hiện tại nước rét vốn không cho dân thường giữ súng cũng đang ngày đêm sản xuất ra. Chiến tranh song phương càng ngày càng trở nên tàn khốc kịch liệt. Mà trong bầu không khí đó, mọi người nên đón năm 2015. Mỗi người trong khu an toàn đều có thâm cừu đại hận với tang thi. Nhưng hận thì hận, thật sự dám ra tay giết tang thi lại không được mấy người, mà người không sợ gì như Lăng Thanh Vân lại càng ít ỏi. Trương Nghị nhìn Lăng Thanh Vân luôn xông lên phía trước, cướp giết tang thi cướp mạo hiểm, khẽ thở dài. Tuy Lăng Thanh Vân không nói gì, nhưng ngẫm lại liền biết nhất định khi thảm họa xảy ra hắn đã mất đi quá nhiều cho nên mới thống hận tang thi như vậy. Dùng súng bắn nát đầu tang thi, cam đoan Lăng Thanh Vân đang thanh lý cửa siêu thị được an toàn. Sau đó, Trương Nghị lệnh mọi người xuống xe. Cách biến đổi lớn đã gần một tháng, ban đầu, khu an toàn mỗi ngày đều có người sống sót chạy tới, mỗi lần bọn họ ra làm nhiệm vụ cũng có thể mang về một nhóm. Nhưng đến nay, có thể nhìn thấy người sống sót càng ngày càng ít, mà tang thi càng ngày càng nhiều, mỗi một đồng loại mất đi, bọn họ lại thêm một kẻ địch. Cửa siêu thị sớm đã bị mở ra, hẳn là lúc trước có người sống sót tới đây, nhưng nay thức ăn càng ngày càng thiếu thốn, dân số khu an toàn càng ngày càng nhiều, bọn họ không thể không dụng công đi kiếm lương thực. Đội ngũ bọn họ khá may mắn, có lẽ vì trong đội không có nhiều quân nhân chính quy nên bên trên cũng không an bài nhiệm vụ quá mức gian nan, bởi vậy mà mấy ngày nay không gặp phải nhiều nguy hiểm. Nhưng dù là như vậy, quân số cũng giảm mất 2 người, một là gã trung niên gia nhập đội 2 ngày sau Lăng Thanh Vân, một người khác cũng là người mới 1 tháng qua, nhân số đội bọn họ đã tăng đến 20 người. Gã trung niên hay người mới gia nhập kia đều có người nhà ở khu an toàn, vậy nên bọn họ mới phải ra ngoài liều mạng để kiếm đủ thức ăn. Khi bọn họ chết, Trương Nghị đồng tình, cho người nhà bọn họ rất nhiều đồ ăn, nhưng đến lúc này, không còn dư để mà trợ giúp như vậy nữa. Lăng Thanh Vân giết xong mấy tên tang thi trước cửa siêu thị liền lách người vào trong. Mấy ngày này, mỗi khi hắn giết một tang thi liền được một điểm công đức. Điểm công đức đang chậm rãi gia tăng, nhưng nhiệm vụ mỗi ngày không phải đều giống nhau, mỗi lần ra ngoài cũng không nhất định có thể thống khoái mà giết tang thi, cho nên điểm công đức của hắn cũng mới chỉ tăng đến hơn 800, còn chưa đạt được 1000. Có lẽ phải gấp 10 mới được thăng một cấp, cho nên Lăng Thanh Vân căn bản không cảm giác được mình có gì khác thường. Đương nhiên, bởi vì vẫn luôn chiến đấu với tang thi, thể lực và sự linh hoạt của hắn đều tăng mạnh, hơn nữa vung gậy nành sói giống như trở thành bản năng, kỹ thuật bắn súng cũng càng ngày càng tốt. Bên trong siêu thị có thức ăn, tất nhiên sẽ hấp dẫn người sống sót đến, mà hương vị người sống lại hấp dẫn tang thi đến. Lăng Thanh Vân vào siêu thị, nhìn thấy không ít tang thi qua lại. Một tháng, tang thi biến dị càng ngày càng nhiều. Khu an toàn của bọn họ cũng đã xuất hiện người tiến hóa. Đội ngũ Lăng Thanh Vân tất nhiên cũng mấy lần gặp phải tang thi biến dị, nhưng tang thi biến dị không có trí tuệ, chỉ cần chung sức hợp tác, bọn họ nhiều người như vậy vẫn có thể giết chết nó. Tang thi trong siêu thị không phải tang thi biến dị, Lăng Thanh Vân thở phào một hơi. Hắn là chủ lực của đội, Trương Nghị đối với hắn cũng hào phóng, tất nhiên liền giúp hắn kiếm một thân trang bị tốt, nay cả người hắn bao kín mít không một cái hở, chỉ cần không phải là tang thi biến dị. Cho dù bắt được hắn cũng không thể làm hắn bị thương. Thời điểm Lăng Thanh Vân tiến vào siêu thị, những người khác trong đội cũng bắt đầu bước vào, nhìn thấy vật tư bên trong, mắt ai cũng đỏ. Tang thi rất nhanh đã bị thanh lý sạch sẽ, Lăng Thanh Vân và Trương Nghị canh giữ ở cửa, dùng súng bắn những tang thi tới gần, còn những người khác thu thập hàng hóa. Ngày mai là sang năm 2015 rồi đấy, Trương Nghị một súng bắn chết một tang thi đang đi tới. Hồi đầu những tang thi bọn họ gặp được phần lớn đều đầy đủ cả người. Hiện tại càng ngày càng nhiều tang thi thiếu tay mất chân, đây đều là người sống bị ăn rồi biến thành. Con người bỗng biến thành tang thi sẽ không bị thối rữa, nhưng người từng bị cắn trên người sẽ dính máu và thịt nát, những thứ kia sẽ phân hủy, bốc lên mùi kinh tởm. Tuy nhiên hiện tại những người rời khỏi khu an toàn đi làm nhiệm vụ đều đã quen với mùi này. Lăng Thanh Vân mở miệng. Tết vốn là một dịp vui mừng, nhưng giờ đây ai còn tâm trạng. Nhiều nhất cũng chỉ là vào ngày này tự khao bản thân một bữa. Mà hắn, ngay cả tự khao cũng không muốn làm. Ngày mai chúng ta không có nhiệm vụ, cậu định làm gì? Trương Nghị hỏi. Ngày mai? Không biết. Nhưng tôi muốn đi một nơi, vẫn luôn muốn đi. Lăng Thanh Vân thản nhiên nói, đột nhiên meo mắt lại, cẩn thận. Là tang thi biến dị. Hắn hiện tại đã có thể linh hoạt vận dụng thính lực và thị lực hơn người của mình, tất nhiên cũng có thể càng sớm phát hiện ra dị thường. 2 tang thi biến dị. Lại còn đều là hệ tốc độ. Lăng Thanh Vân lập tức nổ súng bắn một tên. Tuy đối phương rất nhanh nhưng nhãn lực hắn tốt lắm, tang thi lại không biết trốn tránh, bị hắn bắn trúng đầu. Lăng Thanh Vân nhắc sớm, 2 tang thi biến dị lại không biết ẩn nấp trực tiếp xuống tới, Trương Nghị tất nhiên cũng nổ súng nhưng anh chỉ bắn trúng cằm nó. Lăng Thanh Vân tiến lên mấy bước đệm một gậy, sau đó không chút để ý bắt đầu móc náo bọn nó. Rốt cuộc cậu lấy cái này làm gì? Trương Nghị oán giận một câu. Trong óc tang thi biến dị có tinh thể, hiện tại hầu như ai cũng biết. Hơn 10 ngày trước, lãnh đạo khu an toàn cũng mang về mấy viên làm thí nghiệm. Kết quả tinh hạch này thế mà biến nghiên cứu viên thành tang thi. Từ đó về sau, mọi người thấy tinh hạch liền đi đường vòng, dù sao, muốn moi đồ từ trong óc ra cũng phải có tố chất tâm lý. Chỉ có Lăng Thanh Vân lần nào cũng không buông tha. Nhưng không có Lăng Thanh Vân, bọn họ không có khả năng trước tiên phát hiện tang thi biến dị, càng không có khả năng giết tang thi biến dị. Tuy Trương Nghị biết có những người đang thu thập tinh hạch này nhưng vẫn ngầm đồng ý hành vi chiếm đoạt toàn bộ của Lăng Thanh Vân. Tôi cũng không biết. Lăng Thanh Vân đảo tinh hạch ra. Sau đó dùng nước mang trên người rửa sạch bỏ vào gói to, hắn vẫn cảm thấy thứ này rất hữu dụng. Trương Nghị không hỏi nữa. Lần này bọn họ thu hoạch không tồi, tuy trong siêu thị rất nhiều đồ ăn đã bị mang đi nhưng đồ dùng sinh hoạt vẫn còn, cả dầu ăn gia vị linh tinh, những thứ chiếm diện tích lại không thể ăn như vậy đều không bị sờ tới. Giờ toàn bộ thành phố S đều là tang thi, ngay từ đầu còn có thể dọn một ít đường, giờ căn bản không có biện pháp đi nữa, điều này làm cho nhiệm vụ tìm vật tư của bọn họ càng thêm khó khăn, hôm nay thu hoạch như vậy đã tính không tồi. Khi mấy chiếc xe tải trở về, Lăng Thanh Vân phát hiện người gác cửa khu an toàn dị thường nghiêm túc. Vẫn luôn là Trương Nghị giao tiếp với bọn họ, lần này cũng không ngoại lệ. Thời điểm Trương Nghị quay lại, biểu tình trên mặt không biết nên nói là lo lắng hay khó chịu, khu an toàn ban hành chính sách mới. Đội trưởng Trương, lần này là cái gì? Cho phép tất cả mọi người tự lập đội ra ngoài kiếm vật tư, về sau người ra ngoài làm nhiệm vụ không được phát phiếu cơm nữa mà phải dùng vật tư để đổi lấy phiếu cơm, thu thuế 10%. Khu an toàn phân chia thành khu trong và khu ngoài. Sau này giảm một nửa số phiếu cơm của những người công tác trong khu an toàn Trương Nghị thuật lại, kỳ thật điều này có thể đoán trước được, khu an toàn tuy không nhỏ nhưng số lượng người sống càng ngày càng nhiều làm cho nơi này kín đặt chỗ. Một đám người chen chúc một chỗ, liền tính không có tang thi thì hoàn cảnh khó khăn cũng sẽ làm con người sinh bệnh, mà hế thải càng là không có biện pháp xử lý. Tại sao có thể như vậy? Này có để cho người sống nữa không? Bởi vậy sẽ có rất nhiều người lựa chọn ra khỏi khu an toàn đi tìm đồ ăn. Đúng là nên như thế. Dựa vào cái gì lương thực chúng ta liều mạng cướp được lại đem đi nuôi bọn họ chứ? Mọi người mồm năm miệng 10, hiện tại bọn họ đang đứng ở khu quan sát, nơi này có rất nhiều người, ai cũng đang thảo luận vấn đề này. Lăng Thanh Vân ngược lại không để ý đến chính sách đang bị lên án kia, hắn chỉ quan tâm một điều, sau này muốn rời khỏi khu an toàn sẽ không bị quản chặt nữa nhỉ? Hắn sớm đã muốn quay lại chỗ hắn và Trang Thành bị tách ra, lúc trước nhân viên khu an toàn quản lý rất nghiêm việc ra vào. Hơn nữa hắn cảm thấy mình còn chưa giết đủ tang thi báo thù cho Trang Thành. Khi đó hắn cái gì cũng không có, căn bản không có biện pháp tới đấy, chỉ sợ nửa đường đã bị tang thi vây kín. Nhưng hiện tại thì khác, mấy hôm trước hắn tìm được một chiếc hầm MH3 khá vững chắc mà còn đủ xăng, hai thứ này hiện giờ rất khó tìm. Dù sao, xe vững chắc với xăng chính là vật tư mà khu an toàn cần nhất. Chiếc hầm mở này là hắn tìm được trong một xưởng sửa xe đầy tang thi, cũng là hắn một mình xông tới lấy được ra. Sau đó hắn kiên trì muốn giữ chiếc xe này, Trương Nghị cũng không phản đối, hắn còn dùng thức ăn đổi lấy ít đạn dược, hoàn toàn có thể chạy tới nơi đó một chuyến. Sau này, khu an toàn không gọi là khu an toàn nữa mà gọi là khu trong. Trương Nghị cười khổ, tuy bây giờ còn chưa biết làm thế nào để rời khỏi khu trong nhưng chắc chắn sẽ có rất nhiều người bị yêu cầu ra khỏi khu an toàn. Kính già yêu trẻ, làm việc nhân nghĩa cái gì, ở mặt thế chính là thứ xa xỉ. Tuy quốc gia ngay từ đầu luôn miệng nói phải bảo vệ mọi người an toàn nhưng đến hiện tại lực còn chả đủ thì bảo vệ kiểu gì? Mà lại không thể dùng biện pháp oanh tạc thành phố để giết tang thi, nếu thật sự làm vậy, không chỉ hủy hoại môi trường, giết hại những người sống sót còn ở trong thành phố, mà vật tư sinh tồn của khu an toàn cũng trở thành nan đề khó giải. Có một thành thị, ít nhất vẫn cho con người hy vọng, còn có thể tìm được ít thức ăn từ trong thành phố. Lăng Thanh Vân không quan tâm chuyện đó, ở khu an toàn này hắn quen biết không nhiều lắm. Mà người hắn để tâm lại càng ít, huống chi ngay cả mình chết hay sống cũng không để ý thì người khác chết hay sống liên quan gì đến hắn. Hắn chỉ biết thống khổ vì mất đi Trang Thành tích lại càng ngày càng nhiều, sắp ép hắn tới độ không thở nổi. 3153. Chương 16. Xuất phát. Chính sách mới ban ra, trên loa phát thanh cũng toàn thảo luận xung quanh nó, vốn có nhiều người định ngày mai chúc mừng năm mới một chút nhưng hiện tại phòng trừng không có mấy người còn tâm tình. Toàn bộ khu an toàn như nổ tung, nhưng kích động thì có ích gì. Hiện tại người có đồ ăn có vũ khí là đại ca, một tháng trôi qua, bọn họ đã dần nhận ra hiện thực, nay, sống cũng đã thành một sự xa xỉ. Lăng Thanh Vân trên đường trở về nhìn thấy rất nhiều người bất mãn tụ lại. Hiện tại khu an toàn đã chật ních người, thật sự không đủ chỗ ở cho toàn bộ, nhưng điều đó cũng chẳng liên quan đến hắn, không phải sao. Trở lại phòng mình, Lăng Thanh Vân nhìn thấy Cố Gia Bảo và Kim Tường đang đứng chờ ở cửa, hai người có việc gì sao? Có việc. Anh Lăng, anh nghe chính sách mới chưa? Cố Gia Bảo nói, chính sách như thế được ban ra, khẳng định sẽ có rất nhiều người chọn ra ngoài tìm kiếm lương thực. Nghe rồi. Làm sao? Lăng Thanh Vân hỏi tiếp, mở cửa phòng cho bọn họ tiến vào. Hiện tại làm việc ở khu an toàn bị giảm nửa số phiếu cơm, chúng tôi muốn gia nhập đội ngũ của các anh. Kim Tường mở miệng, y là bác sĩ, số phiếu cơm kiếm được cũng chỉ đủ cho mình sống tạm, nhưng cứ thế thì Cố Gia Bảo phải làm sao? Để Cố Gia Bảo một mình ra ngoài y lại không an tâm, nghĩ tới nghĩ lui. Còn không bằng cả hai cùng đi. Hiện tại khu an toàn có không ít bác sĩ, không phải phẫu thuật gì, việc chính của bác sĩ chỉ có băng bó linh tinh. ban đầu bọn họ làm việc thật sự, nhưng sau đó, tránh không khỏi có những người không biết tí gì về y học được an bài đến, ngay cả giúp cũng không giúp được nhưng vẫn được nhận phiếu cơm như họ. Kim Tường rất rõ ràng, cho dù y không chủ động rời đi thì người như y sớm hay muộn cũng sẽ bị đẩy ra, còn không bằng đi cùng Cố Gia Bảo ra ngoài nhìn xem. Không thành vấn đề, hai người đi tìm Trương Nghị nói đi. Lăng Thanh Vân nói, nghĩ đến ý định ngày mai của mình, hắn nói tiếp, ngày mai tôi muốn ra ngoài một chuyến, hai người trông chừng phòng hộ tôi, nếu tôi không trở về, đồ trong đó liền cho hai người. Anh Lăng, sao anh lại nói thế? Cố Gia Bảo kinh ngạc, Lăng Thanh Vân thường xuyên ra ngoài làm nhiệm vụ, trước giờ chưa bao giờ nói như vậy. Ngày mai tôi ra ngoài một mình. Lăng Thanh Vân lấy hết phiếu cơm của mình nhét vào tay Cố Gia Bảo, cái này cho cậu. Em không thể nhận, anh Lăng, không bằng em bảo quản hộ anh, chờ anh trở lại, em liền trả cho anh. Cố Gia Bảo lập tức nói. Như vậy cũng được, đến lúc khó khăn cậu có thể lấy ra dùng. Lăng Thanh Vân cười. Cảm ơn anh vẫn luôn chiếu cố, ngày mai nhất định phải cẩn thận. Kim Tường nói, y không biết tại sao Lăng Thanh Vân lại làm vậy, nhưng mấy ngày nay Lăng Thanh Vân cho họ không ít thức ăn, đây là sự thật. Ba người nhất thời có chút trầm mặc, bên ngoài lại vang lên tiếng nổ mạnh. Chuyện gì vậy? Rất nhiều người hét ong lên, mọi người như ong vỡ tổ chạy đến chỗ cao. Lúc này loa phát thanh trong khu an toàn rốt cuộc nói rõ nguyên nhân bọn họ đang cho nổ bên ngoài khu an toàn. Một đám bom được đặt ở bên ngoài, nổ sập phong ốc và rừng cây đằng sau bức tường mới xây dựng, cũng nổ chết những tang thi rải rác, sau đó phạm vi bom oanh tạc tiếp tục khuếch trương. Đây là một loại uy hiếp, cũng là mở rộng phạm vi khu an toàn. Đêm hôm đó, tiếng bom chưa từng ngừng lại, sáng hôm sau Lăng Thanh Vân tỉnh dậy mới biết trong phạm vi bán kính 10 dặm, khoảng hơn 16 km, ngoài khu an toàn đều đã bị oanh tạc. Bởi vậy nếu tang thi tới gần rất nhanh sẽ bị phát hiện, mà khu vực sắt bên ngoài tường vây hiện giờ cũng có thể ở. Ngày 1 tháng 1, Tết Nguyên Đán, loa phát thanh không phát những lời như kiểu chúc mọi người năm mới vui vẻ mà là một lần nữa cổ vũ mọi người ra bên ngoài kiếm lương thực. Đồng thời, mọi người cũng biết được khu an toàn định dùng biện pháp gì để khiến những người đã vào được đây lại đi ra, những người rời khỏi khu an toàn ra ngoài sống đều sẽ nhận được 30 cân lương thực. Đồng thời, khu an toàn sẽ phái người duy trì trị an ở khu vực ngoại thành. Hơn nữa cũng bắt đầu tuyển người xây tường vây lớn hơn, tranh thủ bao vây toàn bộ khu ngoài. Khu an toàn ban đầu không có tường thành, hiện tại không phải xây xong rồi sao? Khu ngoài hiện tại không có tường bao, về sau sẽ có. Đã có người bắt đầu dục dịch vì 30 cân lương thực kia. Lăng Thanh Vân đại khái có thể đoán được vì sao khu an toàn phải làm như vậy. Khu trong đã quy hoạch một diện tích rất lớn thành đất trồng, mà trồng đều là các loại cây cho sản lượng cao như khoai tây linh tinh, rất nhanh sẽ có thể thu hoạch, đến lúc đó. Với mật độ dân số bành trướng ở khu trong sẽ rất dễ phát sinh rối loạn. Rất nhiều người có thể nghĩ đến điều đó, gần đây khu an toàn phát sinh án mạng khá nhiều, nếu cứ tiếp tục như vậy, khu an toàn tuyệt đối sẽ dần dần sụp đổ. Thời loạn phải dùng biện pháp mạnh, chứ bây giờ, bình đẳng dân chủ đã thành trò cười rồi. Muốn sống sót thì thực lực phải đủ mạnh mới được. Lúc trước, ở trên mạng còn có thể nhìn thấy rất nhiều tin tức, phần lớn đều là làm thế nào để cứu viện người sống sót, hiện tại loại tin này rất ít. Tuy trong thành phố còn rất nhiều người sống trốn ở trong nhà không thể ra ngoài, nhưng quốc gia đã không còn năng lực đi cứu viện. Hiện tại trên thế giới, những nơi gặp tai họa nặng nhất chính là những chỗ có mật độ dân số cao, mà muốn trùng kiến thì lại cần tìm những chỗ nhiều đất thưa dân. Lăng Thanh Vân nhìn lại một lượt căn phòng ký túc xá, cuối cùng cầm lấy một cái gương. Xoa trán liền nhìn thấy khối ngọc bội yêu dị kia xuất hiện, đồng thời, những dòng chữ quen thuộc hiện lên trước mắt. Tên: Lăng Thanh Vân. Công đức: 949 điểm. Cấp bậc, cấp 2 kích hoạt chức năng cấp 2. Có lẽ làm nhiệm vụ thêm một ngày là hắn có thể đạt tới cấp 3, nhưng một khi có cơ hội ra ngoài, cho dù chỉ một ngày hắn cũng không muốn đợi. Mang theo đủ thức ăn, sau đó tìm Trương Nghị một chuyến, cuối cùng, võ trang đầy đủ khởi động chiếc hầm mở ra khỏi khu an toàn. Có lẽ lần này hắn sẽ chết ở bên ngoài, có lẽ lần này hắn còn có thể trở về, nhưng với hắn mà nói, điều đó không quan trọng, quan trọng là hắn có thể tìm thấy Trang Thành hay không. Chỉ có một người. Đương nhiên sẽ không thể vừa đi vừa nổ súng giết tang thi, Lăng Thanh Vân cũng không có tâm tình, trong đầu hắn hiện lên tấm bản đồ xem qua vô số lần, sau đó, lái thẳng về phía công trường kia. Tang thi. Có lẽ bởi vì nơi này khá hẻo lánh, quanh công trường không nhiều tang thi lắm nhưng cũng không phải là ít. Một số tang thi ở đây đều là tự dưng biến thành cho nên cả người đầy đủ, con người một khi biến thành tang thi sẽ không bị thối rữa, nếu không phải sắc mặt bọn họ xanh tím, ánh mắt dại ra. Động tác chỉ độn thì thoạt nhìn cũng không khác người sống là mấy. Đương nhiên, càng nhiều tang thi là bị cắn mà biến thành, loại này thiếu tay mất chân không nói, trên người còn bám thịt thối tẩm đầy máu, cả người phát ra mùi vị đáng sợ. Dọc đường đi Lăng Thanh Vân coi như thuận lợi, còn dùng xe nghiền chết mấy tang thi, trong đầu vang lên thanh âm nhận được công đức, nhưng khi tới gần công trường, hắn lại cảm thấy bàn tay nắm vô lăng run lên. Hắn không tự chủ được nhìn mỗi một tang thi ngoài cửa xe, nhìn mặt, nhìn quần áo bọn họ, bởi vì hiện tại Trang Thành rất có thể là một trong số đó. Vẫn là nơi này, vẫn là những tang thi này, có lẽ lúc trước sau khi bọn họ trốn khỏi đây không còn ai tới nữa cho nên nơi này cũng không thay đổi, chỉ là sẽ không còn người cùng chạy với hắn. Xe Việt Dã phi nhanh trên đường, cuối cùng dừng lại ở chỗ xe Trương Nghị từng đỗ, sâu hơn nữa không thể lái xe vào. Lăng Thanh Vân hoảng hốt nhìn cửa sổ lúc trước mình và Trang Thành nhảy xuống, chỗ đó không gần nhưng với thị lực hiện tại hắn có thể nhìn thấy rõ ràng. Hắn nhìn một hồi lâu, thẳng đến khi tang thi chen chúc tới, vây quanh xe Việt Dã bắt đầu đập cửa, nhưng cửa xe đã được bọc một lớp bảo vệ, chỉ một lúc, bọn chúng không thể đánh vỡ được. Xuyên qua cửa kính xe có thể nhìn đến những khuôn mặt méo mó nham nhở, đầy đủ thì ít, mang theo dấu răng hay vết cào thì nhiều. Lăng Thanh Vân đặt tay lên cửa sổ, nói không nên lời trong lòng có cảm giác gì, trong số những tang thi đó có khả năng sẽ có Trang Thành, nhưng đó không phải Trang Thành, tất cả đều là hung thủ hại Trang Thành. Mở ra cửa sổ trần, Lăng Thanh Vân trèo lên nóc xe. Hầm mở rất cao, tang thi không với tới, hôm nay hắn liền ngồi đây giết hết tang thi chỗ này. Về phần cuối cùng thế nào, hắn không nghĩ tới. Điều chỉnh thị lực và thính lực tới mức cao nhất, Lăng Thanh Vân bắn ra từng phát, giải quyết tang thi xung quanh. Siêu độ một linh hồn, được một điểm công đức. Siêu độ một linh hồn, được một điểm công đức. Siêu độ một linh hồn, được một điểm công đức. Bên hai liên tục vang lên thanh âm như vậy, Lăng Thanh Vân nghĩ đại khái rất nhanh mình sẽ thăng cấp. Nhưng cho dù có thăng cấp thì được tích sự gì? Có thể trở lại như trước sao? Có thể khiến Trang Thành trở lại bên cạnh mình sao? Không biết vì sao, dạo gần đây rất nhiều nơi xuất hiện tang thi biến dị nhưng nơi này lại chẳng có tên nào. Nhưng Lăng Thanh Vân không để ý, không có tang thi biến dị, hắn giết càng dễ dàng, không phải sao? Không biết qua bao lâu, Lăng Thanh Vân giật mình hoàn hồn mới phát hiện hắn đã hết đạn. Không có đạn, vậy dùng gậy nanh sói đi. Lăng Thanh Vân vung gậy nện vào đầu một tang thi, hắn đã có chút mệt mỏi, nhưng cực kỳ muốn giết sạch tang thi chỗ này rồi mới nghỉ ngơi, đương nhiên, cũng có khả năng biến thành nghỉ ngơi vĩnh viễn. Đột nhiên, một tiếng thét dài vang lên, đó là một thanh âm vô cùng bén nhọn, khi thanh âm đó vang lên, gần như toàn bộ tang thi đều an tĩnh lại. 3163. Chương 17, Trang Thành. Cậu nhìn nơi đó thật lâu, cứ như vậy mà nhìn, cậu biết trong tay người kia có thứ có thể làm mình bị thương, cho nên cậu vẫn im lặng, nhìn người kia. Thứ đó phát ra tiếng ẳng ẳng, mỗi một lần vang lên là có thể giết chết một đồng loại của cậu, cho đến khi nó không phát ra tiếng nữa, cậu dùng móng vuốt gai gai vách tường trước mặt hiện tại hẳn là an toàn rồi. Cậu thật đói, đói ơi là đói, cậu đã đói bụng lâu lắm rồi, nhưng lại không muốn rời khỏi nơi này đi tìm thức ăn, mà hiện tại, thức ăn tự mình tới cửa. Một tiếng thét dài vang lên, Lăng Thanh Vân chỉ cảm thấy đầu đau đớn, động tác cũng ngừng lại, sau đó, hắn liền nhìn thấy một bóng người nhảy từ trên tòa nhà xuống. Người kia tốc độ rất nhanh, nhưng hắn vẫn thấy rõ bộ dáng đối phương, quần áo quen thuộc, khuôn mặt quen thuộc, đó là Trang Thành. Thành Thành. Lăng Thanh Vân vô số lần tưởng tượng cảnh hai người gặp lại nhau, nhưng không nghĩ rằng sẽ là như vậy. Hắn cũng nghĩ tới liệu Trang Thành có biến thành tang thi hay không, hiện tại, sắc mặt tái xanh và vết thương vĩnh viễn không thể khép lại trên má phải của đối phương nói cho hắn hết thảy. Trang Thành biến thành tang thi. Trước kia, hắn nghĩ nếu mình nhìn thấy Trang Thành biến thành tang thi thì sẽ giết đối phương, để cậu được yên nghỉ, nhưng giây phút này, nhìn Trang Thành đang phát lại đây, hắn ngay cả gậy nanh sói cũng không muốn giơ lên. Có lẽ, chết trong tay Trang Thành, về sau biến thành một tang thi, hắn ngược lại sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Chỉ ngắn ngủi trong nháy mắt, nhưng đối với Lăng Thanh Vân lại như đã qua thật lâu. Bộ dáng Trang Thành không khác lúc trước nhiều, nhưng ánh mắt và khí chất lại thay đổi hoàn toàn. Trang Thành ngày xưa vĩnh viễn sẽ không lộ ra biểu tình như vậy với hắn, lại càng không dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn. Dâm một tiếng, Trang Thành nhảy xuống nóc xe Việt Dã, cậu hơi nghiêng đầu, sau đó đánh về phía Lăng Thanh Vân. Khác với những tang thi khác, móng tay của Trang Thành rất dài, động tác vô cùng nhẹ nhàng, thậm chí vừa rồi còn từ một nơi cao như thế nhảy xuống. Lăng Thanh Vân biết, Trang Thành biến dị vượt qua tất cả những tang thi hắn từng gặp, hắn không biết cái gì tạo thành điều đó, nhưng hắn biết mình vô lực phản kháng, cũng không muốn phản kháng. Hắn đã giết nhiều tang thi như vậy, coi như đã báo thù cho Trang Thành, đúng không? Hiện tại, chết ở đây cũng đủ viên mãn. Móng vuốt sắc nhọn gần ngay trước mắt, Lăng Thanh Vân không nhắm mắt lại, ngược lại mở to hai mắt muốn nhìn rõ mặt Trang Thành. Đây là lần đầu tiên từ khi biết tâm ý của mình, hắn nhìn thấy Trang Thành. Trước mặt đột nhiên đen thui. Lăng Thanh Vân nghĩ tiếp theo sẽ là căn xé, nhưng đến khi nhìn ra xung quanh, hắn chỉ thấy một mảng cỏ xanh rờn, mà chung quanh trắng xóa một mảnh. Đây là đâu? Đứng trên nóc chiếc xe không một bóng người, Cậu hơi nghiêng đầu, biểu tình trên mặt đã không thể thay đổi, nhưng nhìn ra được cậu đang nghi hoặc. Cậu không rõ đã xảy ra chuyện gì, cậu cũng không biết vừa rồi một chút chần chừ kia là vì sao, từ lúc nhảy xuống xe, cậu cảm thấy hơi khác thường. Kia không phải là thức ăn của cậu sao? Tại sao nghĩ đến ăn hắn, cậu liền thấy khác thường? Cậu ngồi xuống nóc xe, cậu thích chỗ này, nơi này có hương vị mà cậu thích, giống như gian phòng kia. Nằm trên mặt cỏ, đột nhiên Lăng Thanh Vân không muốn động đậy, hắn không biết hiện tại đang xảy ra chuyện gì, nhưng cũng không định đi tìm tòi nghiên cứu. Vốn hắn đã xác định mình sẽ chết, nhìn thấy Trang Thành, hắn càng không muốn sống, nếu đã không muốn sống, đứng ở đâu thì có vấn đề gì? Ê! Anh không hiếu kỳ sao? Một con cún chạy đến bên người Lăng Thanh Vân, mở miệng nói. Rất hiếu kỳ. Chó nói tiếng người đủ thần kỳ, nhưng ngay cả tang thi quái dị đều xuất hiện thì này tính là gì? Anh không muốn sống sao? Vì sao? Con cún kia ngồi xuống, hỏi tiếp. Không vì sao cả. Nếu không phải ở mặt thế, không có Trang Thành, hắn cũng sẽ không nghĩ đến cái chết. Nhưng hiện tại, ở nơi mà chỗ nào cũng có tang thi, hao hết sức lực thiên tân vạn khổ chỉ để cô đơn sống sót thì có ý nghĩa gì? Anh có muốn biết đây là chỗ nào không? Anh có muốn biết tôi là ai không? Con cún kia lắc lắc đầu, hỏi. Lăng Thanh Vân quay qua nhìn nó, đây là đâu? Mày là ai? Con cún nhảy lên, chúng ta đang ở trong Ngọc Công Đức. Mà tôi là linh khí của Ngọc Công Đức. Chính là thứ trên đầu tao sao? Đúng vậy. Đó là Ngọc Công Đức. Anh rất may mắn đó, đúng lúc được tôi đập chúng. Cún nhỏ đắc ý lắc lắc đôi. Ồ! Con cún thấy Lăng Thanh Vân không hề hưng trí, không khỏi bắt đầu bất mãn, chạy qua chạy lại quanh Lăng Thanh Vân, tác dụng của tôi lớn lắm đó. Công đức chính là đồ tốt nha, trong thời gian ngắn như vậy mà anh có thể đạt được 1000 công đức cũng rất lợi hại. Công đức có ích lợi gì? Trước mắt Lăng Thanh Vân hiện lên khuôn mặt Trang Thành, hắn nhớ rõ khi ở trên nóc xe cậu hơi dừng lại, nghiêng đầu. Rõ ràng đối phương đã biến thành tang thi, rõ ràng trên khuôn mặt kia không có biểu tình gì, nhưng hắn lại cảm thấy rất đáng yêu. Cho dù biến thành tang thi, Trang Thành cũng là tang thi đáng yêu nhất. Nhưng cậu đã là tang thi có thể biến trở về làm người sao? Anh biết công đức thành thánh không? Có công đức, về sau anh có thể trở thành thánh thần thông quảng đại. Vậy có thể cứu người không? Tao nhớ mỗi lần tao giết tang thi đều vang lên giọng nói siêu độ một linh hồn. Nói như vậy tang thi vẫn có linh hồn. Thế có thể khiến tang thi sống lại được không? Đầu óc Lăng Thanh Vân đột nhiên tỉnh táo vô cùng, hắn ngồi bật dậy hỏi. Tang thi! Anh nói những người bị ma khí xâm nhập ngoài kia hả? Ma khí xâm nhập? Có biện pháp cứu không? Lăng Thanh Vân nhấc con cún lên, vội vàng hỏi. Nếu Trang Thành có thể biến thành người? Đương nhiên có thể, nhưng hiện tại anh đừng nghĩ tới, phải ít nhất 100 triệu công đức mới được, chờ anh có 100 triệu công đức nó đột nhiên im bặt. Có 100 triệu công đức, tao có thể cứu em ấy. Lăng Thanh Vân cảm thấy tim mình đập quá nhanh, hắn muốn nhảy dựng lên cười ha ha, cũng muốn ôm lấy con cún hôn mấy cái, hắn có thể cứu Trang Thành sao? Thật tốt quá. Có thể. Nhưng 100 triệu công đức. Người tu công đức thường thường đến cuối đời cũng chỉ có thể đạt đến mấy vạn công đức mà thôi. Con cún trần trừ nói, tao nhất định có thể tích được 100 triệu công đức. Lăng Thanh Vân đã bắt đầu suy tính, nay tang thi ở nước Z khẳng định nhiều hơn 100 triệu, nếu nước Z không đủ tang thi, tìm nước khác. Chẳng qua, lấy thực lực của hắn. Có công đức, tao cũng chỉ có mắt sáng hơn thai thính hơn sao. Vừa rồi sao đột nhiên tao lại vào đây? Đây là đâu? Chẳng lẽ vừa rồi không phải tao chết sao? Con cún nghe một đống câu hỏi, dừng một lúc mới trả lời, hiện tại anh đã có hơn 1000 công đức. Không chỉ thị lực, thính lực tốt hơn, mà các phương diện tố chất của cơ thể đều sẽ gia tăng. Hơn nữa, người tu công đức tuy phiền toái và gian nan hơn tu tiên rất nhiều nhưng càng về sau lại càng ưu việt. Người tu tiên nghịch thiên mà đi nên phải chịu thiên kiếp, người tu công đức thì vẫn trôi chảy đi tiếp. Đương nhiên, tu công đức rất mệt, người may mắn như anh rất ít, có một số tinh cầu, tích được một điểm công đức cũng khó khăn. Lăng Thanh Vân đánh giá lại khí lực của mình, vung gậy nanh sói quả thật thoải mái hơn nhiều, hắn lại sờ chắn mình. Tên, Lăng Thanh Vân. Công đức, 1234 điểm. Cấp bậc, cấp 3 kích hoạt chức năng cấp 3. Chức năng cấp 3 là gì? Lăng Thanh Vân hỏi. Chức năng cấp 3. Kỳ thật thu hoạch lớn nhất của anh khi kích hoạt chức năng cấp 3 chính là đánh thức tôi đó. Anh xem, tôi vừa tỉnh, anh liền có thể mở ra không gian trong Ngọc Công Đức, về sau nếu gặp nguy hiểm chỉ cần trốn vào trong là tốt rồi. Con cún hưng phấn nói, sau đó lại ấp úng. Thật ra phân cấp này là tôi làm ra để có thể thuận tiện một chút. Thời điểm Ngọc Công Đức đập vào đầu anh thì cũng từ trong đầu anh hiểu biết được toàn bộ tri thức nơi đây. Trách không được mấy câu đối kia bằng tiếng Trung giản thể. Nhưng mặc kệ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, Lăng Thanh Vân không quan tâm, chỉ cần có thể cứu được Trang Thành là được. Có Có ý niệm như vậy trong đầu, Lăng Thanh Vân tiếp tục đặt câu hỏi. Có câu con cún không chịu trả lời, có câu lại giải thích cặn kẽ. Hắn coi như hiểu được cái gì gọi là tu công đức, nói trắng ra là phải làm việc tốt sẽ có được công đức, làm chuyện xấu sẽ bị giảm công đức. Khi công đức gia tăng thì thực lực của hắn cũng tăng theo, đến sau này còn có thể rời núi lấp biển, đương nhiên hiện nay hắn cũng chỉ cần tố chất thân thể tăng lên thôi, theo hắn nghĩ có lẽ cũng không khác người tiến hóa lắm. Về phần nơi này, chính là không gian trong ngọc công đức đạt tới 1000, linh khí trong ngọc bước đầu nhận chủ, trong ngọc mới có một không gian nhỏ. Khi đó đúng là sống chết trước mắt, hắn được con cún linh khí kéo vào đây. Đúng rồi, tôi thấy có mấy người tu công đức có thể luyện pháp thuật, nếu anh rảnh có thể luyện, để tôi đi lấy cho anh. Con cún đột nhiên nói, sau đó xoay người vọt vào màn sương. Lăng Thanh Vân đi về phía sương trắng, vươn tay sờ, nhìn như sương mù mỏng manh nhưng tay hắn lại không thể xuyên qua, còn mặt có không bị sương bao phủ chỉ khoảng 30-40 mét vuông. Hôm nay gặp phải sự tình quá mức kỳ quái, nhưng hắn nguyện ý tin tưởng hết thảy đều là sự thật. Mà không biết hiện giờ tình hình bên ngoài thế nào, Trang Thành còn ở đó không? Nghĩ như vậy, Lăng Thanh Vân đột nhiên thấy màn sương trước mắt uốn lượn, sau đó thế giới bên ngoài liền hiện ra, tang thi vây quanh xe Việt dã đã tán đi, mà Trang Thành thì một mình ngồi trên nóc xe. Hắn ngã ngồi trên mặt đất, nhìn khuôn mặt vô cùng quen thuộc hiện tại lại không chút biểu cảm, ngay cả mắt cũng không chớp, trên khuôn mặt đó, vết cào đen xỉ cực kỳ rõ ràng. Trang Thành không giống những tang thi khác, có lẽ do cậu đã tiến hóa trước khi biến thành tang thi, hoặc có thể có nguyên nhân khác. Lăng Thanh Vân nhìn người kia ngồi trên nóc xe, quần áo cũng không bị bẩn, đột nhiên rất muốn chạm vào cậu. Nhưng giờ đây chạm vào cũng là một loại xa xỉ, liệu có biện pháp nào có thể cho hắn và Trang Thành ở cùng một chỗ? Hắn muốn cứu Trang Thành nhưng cũng không thể cứ như thế để cậu ở đây, nếu Trang Thành bị người khác giết, hắn sẽ hối hận chết mất. Nếu không, để Trang Thành trong không gian này thì sao? 3173. Chương 18. Nuôi dưỡng. Đặt Trang Thành vào không gian mang theo bên người, Lăng Thanh Vân càng nghĩ càng cảm thấy đây là biện pháp tốt. Dù sao Trang Thành ở lại đây rất có khả năng sẽ bị con người giết, hơn nữa, hắn cũng không muốn nhìn thấy Trang Thành ăn thịt người. Trang Thành đã là tang thi coi người là đồ ăn, nhưng hắn sẽ cứu Trang Thành. Nếu Trang Thành trở lại làm người xong biết được mình đã ăn thịt người, khẳng định sẽ chịu không nổi. Mà đừng nói là Trang Thành, ngay cả hắn cũng chịu không nổi. Dù sao hắn cũng là con người. Hiện tại, Trang Thành hẳn là chưa từng rời khỏi công trường, ở đây cũng không có người tới, nhưng nếu hắn không trông chừng Trang Thành, khẳng định sẽ có ngày Trang Thành gặp được người sống. Hoặc là cậu sẽ ăn thịt người, hoặc là cậu sẽ bị người giết. Không. Trang Thành không thể chết được. Lăng Thanh Vân cảm thấy ý tưởng này rất tốt, nhưng khi con cún trở về, vừa nghe thế liền phẫn nộ, Ngọc Công Đức sao có thể chứa tà vật như vậy? Nếu anh làm ô nhiễm Ngọc Công Đức thì cả đời cũng đừng mơ đến cứu anh ta. Lăng Thanh Vân nhíu mày, nhưng tao không thể để người khác làm cậu ấy bị thương. Bây giờ hắn sống là vì Trang Thành, làm sao có thể để người khác động tới Trang Thành? Con cún nhìn biểu tình của Lăng Thanh Vân, chuyển vài vòng dưới đất, kỳ thật anh không cần lo lắng người khác làm anh ta bị thương, hiện tại anh ta rất mạnh đó. Người giống như anh ta, khi ma khí nhập thể thì vừa đúng lúc. Tôi phỏng chừng toàn bộ tinh cầu này, tang thi mạnh như anh ta không vượt quá 100. Tang thi sẽ không đánh tang thi, nhân loại mới là trọng điểm. Chỉ cần một quả bom. Lăng Thanh Vân nghe ra trong lời nó nói có chút dấu dếm, nhưng có một số việc con cún không chịu nói, lúc này hắn hỏi rất nhiều lần cũng không hé răng nên hắn sẽ không hỏi nữa. Hơn nữa, còn có 100. Hiện tại theo như khu an toàn thông báo, tang thi lợi hại nhất cũng chỉ là tang thi biến dị mà thôi, mà Trang Thành mạnh hơn tang thi biến dị nhiều, hắn còn tưởng rằng Trang Thành là độc nhất vô nhị, kết quả còn nhiều tang thi cường đại như vậy sao? Ai nói tang thi sẽ không đánh tang thi? Tang thi muốn tiến hóa thì nhất định phải lấy được năng lượng từ đồng loại của nó. Năng lượng? Lăng Thanh Vân lập tức nghĩ đến tinh thể trong óc tang thi biến dị, trên người hắn luôn mang theo thứ này. Đúng là nó, bên trong có năng lượng. Nếu anh muốn cho không gian lớn hơn thì tìm thêm nhiều tinh thể như vậy đến đây. Tang thi có được tinh thể này thì có thể tiến hóa. Lăng Thanh Vân không cần không gian lớn, hắn chỉ hy vọng Trang Thành có thể sống sót, nếu làm cho Trang Thành trở nên mạnh mẽ hơn. Đúng vậy. Tinh thể trong tay anh là chỉ có tang thi tiến hóa lần đầu tiên mới có, người kia không trải qua lần tiến hóa đầu tiên, lúc biến thành tang thi trực tiếp thành tiến hóa lần hai luôn. Vận khí rất tốt, theo tôi đoán anh ta hẳn vẫn còn sót lại chút trí nhớ lúc còn sống. Cậu ấy còn nhớ rõ chuyện trước khi chết. Lăng Thanh Vân hưng phấn hỏi, chỉ cần Trang Thành còn nhớ rõ mình, chỉ cần Trang Thành còn nhớ rõ mình. Hắn cảm thấy tim mình đập đặc biệt nhanh. Lúc anh ta nhào về phía anh không phải khựng lại một chút sao. Nhưng cho dù còn trí nhớ nhất định, phỏng chừng anh ta cũng không ngăn được bản năng muốn ăn thịt, hiện tại anh ta ngồi ở chỗ anh vào, tạm thời anh đừng đi ra, nếu anh ta vẫn ở đây con cún dùng móng vuốt cào cào đất, nó thiếu chút nữa thì quên điểm này, nếu anh ta vẫn ở đây anh liền không ra được. Nếu em ấy nhớ rõ tao, khẳng định sẽ không ăn tao. Tao có không ít tinh hoạch, cho em ấy ăn có phải em ấy sẽ tiến hóa không? Lăng Thanh Vân nhìn Trang Thành im lặng ngồi trên nóc xe Việt Dã ở bên ngoài, giờ mặt trời đã xuống núi, cậu cũng đã ngồi thật lâu, không nhúc nhích. Anh làm anh ta mạnh hơn không phải là càng không trốn được sao? Đương nhiên, cấp bậc càng cao, hẳn là có thể nhớ được càng nhiều chuyện trước kia. Con cún ghé vào mặt đất, bất đắc dĩ mở miệng, chủ nhân nó chọn lần này sao cứ tâm tâm niệm niệm một ma vật thế nhỉ? Vậy phải làm thế nào? Thật sự không thể để em ấy ở trong không gian sao? Cùng lắm là tao không vào đây tị nạn là được. Không thể để Trang Thành chết, cũng không thể để Trang Thành chạy đi mất, lại còn phải để ý tính mạng mình. Lăng Thanh Vân cực kỳ bất đắc dĩ. Nếu anh không ăn uống thì sẽ chết đói. Con cún nghiêm túc nhắc nhở, tình huống này thật là khó. Em ấy động đậy. Lăng Thanh Vân nói, Trang Thành đang ngồi trên nóc xe đột nhiên nhảy xuống, sau đó đi về một hướng, cuối cùng linh hoạt leo lên khung cửa sổ đi vào một gian phòng, đó chính là nơi hắn và Trang Thành tị nạn. Một tháng qua, Trang Thành vẫn luôn ở đó. Lăng Thanh Vân nắm chặt tay, trong lòng đau xót, hắn muốn lập tức ra ngoài tìm Trang Thành, vừa rồi biểu hiện của Trang Thành thật giống như lúc cậu còn sống. Hiện tại anh ra ngoài khởi động xe liệu có thể chạy thoát không? Chờ thực lực của anh mạnh hơn rồi trở lại bắt anh ta mang theo bên mình là được. Đúng rồi, tôi lấy cho anh công pháp tu luyện rồi đó. Từ miệng con cún đột nhiên phun ra một khối ngọc. Lại là ngọc à? Lăng Thanh Vân cầm viên ngọc kia, vừa đụng tới, vô số chi thức liền chui vào đầu hắn, lại là cảm giác đau đầu như mấy hôm trước. Công đức thành thánh. Tu công đức cũng là một loại tu tiên, tất nhiên cũng có thể luyện tiên thuật, nhưng người tu công đức cần dựa vào thân thể tự nhiên chuyển hóa mới thành công đức kim thân, cho nên không được tu luyện, nhưng có thể luyện lực tinh thần. Tinh thần công kích, tinh thần khống chế. Tao có thể khống chế Tang Thi sao? Nếu có thể khống chế Trang Thành, hắn liền mang theo Trang Thành đi khắp nơi giết Tang Thi, như vậy mình vừa có thể tích góp công đức, vừa có thể giúp Trang Thành thăng cấp, tăng cường thực lực. Mang theo Trang Thành, có lẽ không thể quay về khu an toàn nữa. Cùng lắm thì không về. Hắn ở bên ngoài cũng tuyệt đối không chết đói. Có thể, nhưng đến khi anh luyện được khống chế anh ta thì đã sớm chết đói rồi. Con cún cào cào, mấy quặng cỏ đều bị móng vuốt của nó đè bẹp dí xuống đất, nó cảm thấy thật bất đắc dĩ. Mấy thứ này, xác thực là không phải một chốc mà học xong. Lăng Thanh Vân một ngày chưa ăn gì giờ đã sớm đói bụng, bị đối phương nhắc nhở cũng nghĩ đến trong xe có thức ăn. Mặc kệ thế nào, giờ không có Trang Thành trên nóc xe, vẫn là lấy đồ ăn lấp đầy bụng quan trọng hơn. Tao ra ngoài lấy đồ ăn trong xe đã. Được. Chỉ cần anh nghĩ muốn ra ngoài là có thể ra ngoài. Con cún đứng lên, cuối cùng cũng có chút tinh thần. Đúng rồi, tao gọi mày là gì? Không thể vẫn luôn gọi cún con được đúng không? Anh. Anh gọi tôi là cún con. Tôi là Linh Khí Ngọc Công Đức. Căn bản không phải là chó. Con cún đột nhiên nhe răng trợn mắt, cố gắng thể hiện sự phẫn nộ của nó. Nhưng nó đứng cả bốn chân lên vẫn chỉ bé bằng bàn tay Lăng Thanh Vân. Những thứ nhỏ xíu như vậy làm cái gì cũng thật đáng yêu. Nếu lúc này người nó gặp không phải Lăng Thanh Vân mà là cô bé nào đó, phỏng chừng đã sớm ôm vào lòng xoa mấy trăm lần. Vậy mày gọi là gì? Lăng Thanh Vân không quan trọng chuyện xưng hô, tùy tiện gọi là gì cũng được. Chủ nhân trước gọi tôi là Tiểu Công. Được. Về sau liền gọi mày là Tiểu Công. Lăng Thanh Vân lập tức đồng ý, không cảm thấy có gì kỳ quái, thẳng đến khi có người hỏi hắn tiểu thụ đâu. Lăng Thanh Vân ấn lời con cú nói, nghĩ muốn đi ra ngoài. Quả nhiên lập tức ngã trên nóc xe. Hắn không dám chậm trễ, lập tức từ cửa sổ trần chui vào trong xe, nhét túi đồ mình chuẩn bị vào không gian, sau đó hắn liền nhìn thấy Trang Thành nhảy từ cửa sổ xuống chạy về phía này. Lăng Thanh Vân vốn định cầm đồ ăn trở lại không gian, lúc này đột nhiên không muốn đi. Hắn đóng lại cửa sổ trần, sau đó liền nhìn thấy Trang Thành phi nhanh tới, nhảy lên đầu xe, quỳ xuống nhìn hắn. Bốn mắt giao nhau, Trang Thành nhe răng với hắn, vẫn là hàm răng trắng nõn kia, chỉ là làn da đã tái xanh. Trang Thành ở trên đầu xe nhìn chằm chằm Lăng Thanh Vân một lúc, sau đó bắt đầu dùng tay đập kính thủy tinh, khí lực của cậu mạnh hơn các Tang Thi khác nhiều, đập đến độ cả xe rung lên. Trang Thành, em còn nhớ anh không? Lăng Thanh Vân nhìn ánh mắt đối phương không mang theo chút tình cảm nào, hắn cảm thấy có lẽ mình điên rồi, từ thời điểm Trang Thành đẩy, hắn đã điên rồi. Cho nên mới muốn nói chuyện với Tang Thi. Trang Thành thế mà dừng lại động tác. Lăng Thanh Vân mở cửa sổ trần, nhô lên nửa người. Sau đó đặt đống tinh thể mình thu thập được lên nóc xe. Hắn gắt gao bám vào xe, không biết lần này vào giây phút nguy hiểm, con cún có kéo hắn vào không gian nữa không. Sau đó hắn nhìn thấy Trang Thành đứng lên, nhặt mấy viên tinh thể nhét hết vào miệng, rồi nhìn thoáng qua hắn, leo lên nóc xe, ngồi xuống cạnh cửa sổ trần. có lẽ đây là lần đầu tiên Lăng Thanh Vân cách Tang Thi gần như vậy, nhưng Tang Thi trước mắt này không phải ai khác, là Trang Thành. Tang Thi chung quanh ngửi được mùi người sống lại vây tới bên này, từ cổ họng Trang Thành đột nhiên phát ra tiếng ca ca, sau đó đám Tang Thi toàn bộ thối lui, dù đãng bốn phía. Lăng Thanh Vân bỗng thấy an tâm, hắn cũng leo lên nóc xe, lấy thức ăn từ trong không gian ra ăn, ăn xong liền lặng lặng ngồi. Trang Thành không thể vào không gian, nhưng rõ ràng cậu còn nhớ một ít chuyện trước kia cho nên sẽ không thương tổn mình. Có lẽ, hắn có thể kiếm tinh hạch trong óc Tang Thi biến dị cho Trang Thành ăn, nuôi cậu, đợi đến khi mình tích đủ công đức liền biến cậu trở lại thành người. Cậu ngồi trên đỉnh xe, im lặng nhìn đồng loại mình đi dạo xung quanh, không để cho bọn họ tới gần. Bọn họ là đồng loại của cậu, nhưng cậu chán ghét bọn họ, không muốn tiếp xúc với bọn họ. Cậu không rõ vì sao thức ăn đột nhiên biến mất, cũng không biết vì sao thức ăn của mình phát ra hương vị thật quen thuộc, chính bởi vì hương vị này, cậu ngồi trên nóc xe thật lâu. Ngồi lâu đến mức hương vị quen thuộc không còn nữa, cậu lại nhớ tới gian phòng mình thích nhất kia, nhưng thoáng chốc, cậu lại nghe thấy hương vị của thức ăn. Cậu nhảy xuống, sau đó liền nhìn thấy thức ăn ngồi trong cái hộp đó, cậu nhìn thấy hắn, lại không cảm nhận được mùi của đối phương, ở giữa cách cái gì vậy, điều này khiến cậu thấy căm tức. Cậu muốn phá tan tầng ngăn cách này, nhưng thức ăn đột nhiên chui ra trần xe, lại là hương vị quen thuộc, hơn nữa, đói quá, thật sự là đói quá. Thức ăn đột nhiên đặt mấy cái gì đó trước mặt cậu, mấy cái đó thật thơm, đến gần mới phát hiện nó còn hấp dẫn hơn cả thức ăn. Cậu ăn mấy cái đó xong, cảm nhận được một dòng nước gấm chảy trong bụng mình, tuy rằng vẫn đói nhưng đỡ hơn nhiều rồi, không thèm khát muốn ăn nữa. Hơn nữa, cậu rất thích hương vị của thức ăn, không nỡ ăn hắn. Có nên nuôi hắn không, để hắn đi tìm mấy viên trong suốt sáng ngời kia cho mình ăn, cho hắn ngồi cùng mình. Khi nào thật sự đói bụng liền ăn hắn luôn. 6. Lời tác giả, rốt cuộc là ai nuôi ai? Đó là một vấn đề. 3183. Chương 19. Tương lai. Tìm được Trang Thành rồi, Lăng Thanh Vân như buông được mọi gánh nặng trong lòng. Khi phát hiện Trang Thành còn chút trí nhớ về mình, thậm chí khắc chế bản năng, hắn hận không thể ôm lấy Trang Thành hôn mấy cái. Nhưng con cún tiểu công đã nhắc nhở hắn, tuy Trang Thành quả thật còn chút ấn tượng đối với hắn nhưng nếu hắn đi trêu chọc, Trang Thành khẳng định sẽ ăn hắn. Nhào vào hôn mấy cái cũng tính là trêu chọc đúng không? Tâm tình Lăng Thanh Vân rất tốt, nhìn cái gì cũng thấy thuận mắt, ngay cả đám Tang Thi chung quanh vẫn luôn nhìn mình chảy nước miếng ròng ròng cũng không đáng ghét như vậy. Ngày đầu tiên của năm 2015, trên thế giới nơi nơi đều có người tử vong, tất cả các thành phố nguyên bản náo nhiệt giờ đều thành khu vườn của Tang Thi, địa ngục của nhân loại. Mà Lăng Thanh Vân thì tìm thấy mục tiêu sống sót của mình. Hắn muốn cứu Trang Thành, để cứu Trang Thành hắn phải giết Tang Thi tích cóp công đức, mà hắn cũng không hy vọng khi Trang Thành sống lại còn phải đối mặt với Tang Thi đáng sợ. Về sau hắn không thể không để ý tình hình giữa con người và Tang Thi, hắn cần phải thay đổi tâm tính, hắn cần phải giết nhiều Tang Thi. Mặt trời đã lặn, tối qua Lăng Thanh Vân ngủ không ngon, hôm nay bận rộn cả một ngày, trải qua cực buồn rồi cực vui, cuối cùng chỉ còn lại mỏi mệt. Trang Thành ở bên người hắn, là người yêu hắn mong nhớ ngày đêm, nhưng cũng là Tang Thi. Hắn có thể ngủ sao? Lăng Thanh Vân không sợ Trang Thành đột nhiên phát cuồng ăn mình, hắn chỉ sợ mình chết rồi, hai người không còn cơ hội ở bên nhau. Hắn còn muốn cứu Trang Thành, sau đó chính mồm nói cho cậu biết mình yêu cậu ấy nữa. Tiểu công, tiểu công. Lăng Thanh Vân thử gọi ở trong đầu, theo như con cũng nói, hắn có thể trực tiếp dùng lực tinh thần khống chế ngọc công đức, nhưng hắn đúng là không biết lực tinh thần là cái gì. Có việc gì? Khẩu khí con cún thật không tốt, đây là loại người gì vậy? Thế mà cùng Tang Thi tương thân tương ái, hắn không sợ Tang Thi kia quay đầu ăn luôn mình sao? Tang Thi cấp 3 tuy thông minh hơn, còn có một chút trí nhớ, nhưng bản năng chiếm cứ thượng phong có biết không? Đương nhiên, hắn quá may mắn, Tang Thi ngoài kia bị ma khí xâm nhập đúng lúc vừa mới tiến hóa, cuối cùng trực tiếp biến thành Tang Thi cấp 3, ở đây không có người, chưa từng ăn thịt người cho nên mới không bị bản năng khống chế. Nhưng cho dù là vậy, không có mấy viên tinh hạch kia thì nó tin chắc Tang Thi này khẳng định sẽ ăn mất chủ nhân mới nhận thức của mình. Hiện tại, phỏng chừng Tang Thi kia đang vội vàng tiêu hóa hơn 10 viên tinh hạch cho nên mới không sợ đến hắn. Em ấy còn nhận ra tao. Về sau tao mang em ấy đi giết Tang Thi được không? Với cả, em ấy liệu có ăn tao nữa không? Lăng Thanh Vân mặc kệ khẩu khí xấu của đối phương, cho dù bây giờ có người mang hắn, phỏng chừng hắn cũng sẽ tươi cười đáp lại. Anh ta đương nhiên sẽ ăn anh. Trừ phi anh tiếp tục đưa tinh hạch cho anh ta ăn. Nhưng phải nhắc anh trước, anh là người tu công đức, đương nhiên sẽ tu công đức kim thân. Với anh ta mà nói, anh chính món bổ. Phỏng chừng anh so với người bình thường còn hấp dẫn Tang Thi hơn. Đó là hơn 10 tinh hạch A. Lấy đến cho Ngọc Công Đức bổ sung năng lượng tuyệt đối có thể khiến không gian lớn hơn nhiều. Kết quả cứ thế cho Tang Thi làm đồ ăn vặt. Đó là chuyện sau này. Hiện tại vấn đề là tao ngủ kiểu gì giờ? Lăng Thanh Vân suy nghĩ một chút, cùng lắm thì về sau tìm được tinh hoạch liền đút cho Trang Thành, đi giết nhiều tang thi biến dị là được. Anh vào không gian ngủ, nhìn dáng vẻ anh ta chắc sẽ không rời đi. Vào không gian. Để em ấy một mình ở đây. Lăng Thanh Vân nhíu mày. Chẳng lẽ anh muốn ngủ cùng tang thi? Hơn nữa, chẳng lẽ anh định về sau đi cùng tang thi này, không trở về cái gì nhỉ? Cái khu an toàn kia nữa à? Có vấn đề gì sao? Lăng Thanh Vân đúng là tính toán như vậy, về sau hắn liền cùng Trang Thành đi đến nơi có nhiều tang thi, cùng nhau giết tang thi, giúp mình thăng cấp, cũng giúp Trang Thành thăng cấp. Nếu gặp phải nguy hiểm, ví dụ như một đàn tang thi, mình còn có thể trốn vào không gian. Về phần Trang Thành, hắn nhất định sẽ giúp cậu thăng cấp thật nhanh, chờ thực lực của cậu đủ mạnh, trở thành tang thi lợi hại nhất thì chẳng tang thi nào có thể động đến cậu. Nghĩ đến lúc nãy Trang Thành dùng tiếng thét khống chế tang thi, tưởng tượng Trang Thành giúp mình khống chế một đám tang thi để mình giết, Lăng Thanh Vân nhịn không được nở nụ cười. Anh ở cùng nhân loại, gia tăng công đức sẽ nhanh hơn nhiều đi giết tang thi. Lúc trước có rất nhiều người tu công đức, bọn họ đều dùng biện pháp là giúp người khác, dưới tình huống này, anh cho người trong khu an toàn một ít đồ ăn là có thể được công đức. Hơn nữa, nếu có người bởi vậy mà cảm kích anh thì sẽ có ích lợi lớn. Con cún bắt đầu muốn phát điên rồi, một mình giết tang thi, hắn định giết đến khi nào? So ra, một lần giúp khu an toàn giải quyết tai họa linh tinh còn có thể được nhiều công đức hơn. Lăng Thanh Vân sửng sốt, hắn cũng nghĩ tới, nếu hắn có thể kiếm thêm ít thức ăn về phát cho người sắp chết đói, có phải cũng sẽ được công đức không? Mà hắn giết mấy kẻ ác hình như cũng được công đức thì phải. Về phần có người cảm kích mình, nếu con cún đã nói thì hẳn là sẽ có không ít ưu việt. Nhưng nếu hắn trở về khu an toàn thì Trang Thành phải làm sao? Con cún cũng nhìn ra băn khoăn của Lăng Thanh Vân, hiện tại nhiệm vụ cấp bách của anh là tăng cường thực lực. Tao tăng cường thực lực là vì Trang Thành, không thể để em ấy cứ như các tang thi khác được. Tao tuyệt đối không để Trang Thành rời khỏi tao. Lăng Thanh Vân nhíu mày, cho dù ở cùng nhân loại mới có lợi, nhưng hắn chỉ muốn ở bên Trang Thành. Thôi, bây giờ anh cứ vào không gian ngủ đi đã. Con cún bất mãn nói. Lăng Thanh Vân không buồn ngủ, hắn không muốn rời khỏi Trang Thành, nhưng thật sự không có biện pháp vẹn toàn đôi bên sao. Không gian của Ngọc Công Đức tại sao không thể chứa Trang Thành? Nếu có thể làm như vậy, hắn có thể giấu Trang Thành ở bên trong, sau đó kiếm được tinh hoạch liền đút cho cậu ăn, quá đơn giản. Lăng Thanh Vân nhìn Trang Thành ngồi một bên, đối phương thế mà đang nhìn hắn, trên khuôn mặt không chút thay đổi kia hắn lại có thể đọc ra cậu muốn ăn mình. Cậu đói bụng. Lăng Thanh Vân thở dài một hơi, không biết vì sao lại cảm thấy Trang Thành đáng yêu quá. Hiện tại Trang Thành khẳng định là nghe không hiểu lời mình nói, thế nên sẽ không có chuyện cậu ngoan ngoãn đi theo mình hoặc nghe lời mình đứng ở một chỗ nào đó đúng không? Quay người lại, Lăng Thanh Vân nhìn những tang thi cách đó không xa đang nhe răng trợn mắt dùng biểu tình đói khát nhìn mình, trong đó một tang thi mặc tây trang thiếu nửa khuôn mặt trông còn khá quen mắt, đứng giữa một đám tang thi mặc đồ ngủ vô cùng nổi bật, lúc trước tang thi này đuổi theo hắn và Trang Thành rất lâu. Cơn giận lại bùng lên, Lăng Thanh Vân nhấc gậy nanh sói nhảy xuống dưới đất, tìm đúng tang thi kia liền nện xuống. Siêu độ một linh hồn, được một điểm công đức. Lăng Thanh Vân nghe giọng nói kia, đột nhiên suy nghĩ cẩn thận, hiện tại hắn cần làm nhất hẳn là giết hết tang thi ở đây. Không, không thể giết hết, Trang Thành tuyệt đối là phải bảo hộ tốt, hơn nữa, lấy thực lực hiện tại của hắn có lẽ cũng không giết được cậu. Lăng Thanh Vân ở dưới giết tang thi, biểu tình hung ác, trên nóc xe Trang Thành lại im lặng nhìn hắn. Thức ăn của cậu, hương vị rất dễ chịu, vừa rồi ngồi bên hắn khiến cậu muốn ăn lại luyến tiếc hạ miệng, cứ như vậy ngồi. Cậu đã tính toán muốn nuôi thức ăn này, lưu lại để sau này ăn, nhưng sao thức ăn của cậu lại nhảy xuống? Đói thật, sao lại vẫn đói như vậy? Cậu nghiêng đầu. Nhìn thức ăn đã nhảy xuống dưới, hắn không ở bên cạnh, dường như càng thấy đói bụng hơn. Cậu cảm thấy mình nên ăn luôn thức ăn này, nhưng mà thật sự là rất tiếc. Thức ăn của cậu đang giết đồng loại của cậu, nhưng cậu không định đi giúp đồng loại của mình, bởi vì cậu không thích bọn họ, cậu cũng không muốn đi giúp thức ăn, bởi vì thức ăn đang giết đồng loại. Thế nên cậu liền im lặng nhìn. Thức ăn của cậu lợi hại hơn đồng loại này đều vô cùng trì độn, không biết làm gì, nhưng số lượng lại rất đông. Cậu nhìn thấy thức ăn bị đồng loại vây quanh. Đó là thức ăn của cậu, bọn họ tuyệt đối không thể đụng vào. Cậu cảm thấy mình bị mạo phạm. Cậu muốn giao huấn đám đồng loại này một trận. Cậu nhảy xuống xe định đuổi tất cả đồng loại đi, lại đột nhiên nhìn thấy thức ăn của mình biến mất. Lại biến mất. Sao lại không thấy rồi? Cậu vẫn đuổi hết đồng loại đi, sau đó an vị ở chỗ thức ăn biến mất. Hắn biến mất, hẳn là sẽ lại xuất hiện nhỉ. Đó là thức ăn của cậu, là của cậu. 3193. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, đánh dấu. Lúc bị tang thi vây công, Lăng Thanh Vân liền trốn vào không gian. Vào trong, hắn mệt đến tê liệt ngã xuống thẳng cỏ, ngay cả cánh tay cũng không muốn động. Hắn nhìn tình hình bên ngoài, thấy Trang Thành đuổi hết tang thi vây quanh hắn rồi ngồi ở chỗ mình vừa rời đi, nết nết khỏe miệng liền ngủ. Từ khi mạt thế bắt đầu, tuy hiểu được tình cảm của mình, nhưng sinh hoạt luôn căng thẳng thật đúng là khiến Lăng Thanh Vân không có suy nghĩ gì, nhưng tối hôm nay, hắn thế mà làm mộng xuân. Là đàn ông, mộng xuân cũng không phải xa lạ gì, lúc trước học cấp 2, nam sinh trong ban cũng lưu truyền mấy câu chuyện ái muội khiến hắn tưởng tượng linh tinh, thậm chí buổi tối còn mơ thấy. Trưởng thành, tiếp xúc nhiều hơn, cảnh trong mộng tình cũng càng thêm nóng bỏng, nhưng không có giấc mơ nào khiến tim đập thình thịch như tối qua. Trang Thành trong mơ tuổi không lớn, sợ hãi nhìn hắn, sau đó bắt đầu cởi quần áo. Hắn cảm thấy tim mình như sắp nhảy ra ngoài, nhưng đến khi Trang Thành cởi quần áo xong ôm lấy mình thì hắn tỉnh. Hắn thế mà tỉnh. Lăng Thanh Vân ai oán nhìn bầu trời trắng xóa trong không gian. Nếu là con cún kia đánh thức hắn, ít nhất hắn còn có mục tiêu để oán nghiệm, nhưng cố tình con cún bên cạnh vẫn đang ngủ say sưa. Sao hắn lại tỉnh chứ? Nếu hắn không tỉnh, kế tiếp liền là. Lăng Thanh Vân nhất thời ngây ngẩn cả người, hắn không còn nhỏ. Ở cái thời đại công nghệ thông tin này không có khả năng không biết đàn ông với đàn ông thì làm thế nào, nhưng Ngộng Xuân với con gái ít ra còn có phim AV làm tham khảo, cùng với con trai như thế nào thì thật đúng là không có gì để tham khảo. Thôi. Lăng Thanh Vân không nghĩ tiếp nữa, nay Trang Thành vẫn là tăng thi, ngay cả nắm tay còn không được, nghĩ thêm nữa cũng chẳng có tác dụng. Sau đó, cảm giác dính dính ở đũng quần cùng với bảng quang bành trướng nhắc nhở hắn. Hiện tại hắn phải làm đầu tiên chính là giải quyết vấn đề sinh lý sau đó đổi một bộ quần áo. Không gian chỉ bé bằng gần đấy, hắn là ngả ra đất mà ngủ, đương nhiên không thể giải quyết vấn đề sinh lý ở trong này rồi. Về phần quần áo, lúc đi hắn có mang theo quần áo, nhưng quần áo ở trong xe việt dã. Lăng Thanh Vân nhìn tình hình bên ngoài, Trang Thành còn ngồi ở chỗ hắn biến mất, chung quanh không có tang thi khác, hắn lập tức lựa chọn ra ngoài. Vừa ra, Lăng Thanh Vân đã bị Trang Thành phác lên đè xuống đất. Bàn tay Trang Thành đặt ở trước ngực hắn. Móng vuốt sắc nhọn tùy thời đều có thể đâm thủng quần áo hắn, cậu mở to ánh mắt có chút trống rỗng, khuôn mặt không hề biểu cảm nhìn hắn, còn mở miệng, phát ra tiếng ca ca, giống như lúc nào cũng có thể bất chợt cắn xuống. Tim Lăng Thanh Vân như nhảy ra khỏi lồng ngực, nói không nên lời trong lòng mình rốt cuộc là sợ hãi, là thương tâm hay là thất vọng. Bởi vì Trang Thành nằm trên người mình, Lăng Thanh Vân có thể cảm nhận được hết thể của đối phương. Sau khi biến thành tang thi, cơ thể sẽ không hư thối. Vết thương duy nhất trên người Trang Thành chính là vết cào trên mặt kia, còn lại không hề giống những tang thi khác kéo ruột đi chung quanh bước lên mùi hôi thối, nhưng cậu rốt cuộc đã không còn hơi thở của sức sống. Giờ đang là mùa đông, Trang Thành ngồi bên ngoài cả đêm, cả người lạnh băng, Lăng Thanh Vân thậm chí còn có thể nhìn thấy xương đọng trên tóc cậu. Lăng Thanh Vân thở ra hơi ấm còn ngưng lại trên mặt Trang Thành thành một hạt nước nhỏ. Nếu Trang Thành không phải tang thi, lúc này khẳng định Lăng Thanh Vân sẽ rất thích ý ngẩng đầu hôn Trang Thành một cái. Hắn cùng Trang Thành quen biết lâu như vậy mà chưa hôn người kia bao giờ. Nhưng hiện tại Trang Thành là tang thi, hắn phải lo lắng cho mạng sống của mình. Ngọc Công Đức khảm trên trán Lăng Thanh Vân, dùng lực tinh thần để ra vào, cho nên tùy thời đều có thể ra vào, nếu Trang Thành định làm mình bị thương. Lăng Thanh Vân biết, hắn phải trốn, dù sao, chỉ có hắn sống mới có thể cứu Trang Thành, hai người mới có tương lai. Nhưng, Trang Thành áp đảo Lăng Thanh Vân xong cũng không động, chỉ nhìn chằm chằm hắn. Một lát sau, Trang Thành duỗi tay về phía mặt Lăng Thanh Vân, đưa đến một nửa đột nhiên dừng lại, rồi cậu thu tay buông Lăng Thanh Vân ra, im lặng ngồi xuống bên cạnh. Cậu khó hiểu nhìn tay mình, nhíu mày. Thức ăn của cậu biến mất thật lâu mới xuất hiện, cậu không bình tĩnh, cậu rất đói bụng, cho nên muốn ăn hắn, nhưng tại sao khi nghĩ đến ăn hắn lại cảm thấy khó chịu. Trên người thức ăn có hương vị mà cậu thích, cũng rất ấm áp, nhưng thời điểm cậu muốn sờ đối phương, tại sao lại cảm thấy tay mình thật đáng ghét. Cậu ngồi dưới đất. Nhìn tay mình hồi lâu, vẫn không hiểu được vì sao lại ghét tay mình, sau đó, cậu nhìn thấy thức ăn đi tới cạnh tường, hắn muốn làm gì? Cậu đứng lên, cũng đi tới cạnh tường, theo dõi thức ăn của cậu, đây là của cậu, là của cậu. Cậu nhất định phải chú ý thức ăn của mình, không thể để hắn đi mất. Về phần thức ăn của cậu làm mấy chuyện kỳ kỳ quái quái, cậu không để ý. Sau khi Trang Thành rời khỏi người mình, chuyện đầu tiên Lăng Thanh Vân muốn làm chính là vào vê đốt cờ. Mẹ nó! Nghẹn cả buổi tối. Vừa rồi lại bị Trang Thành đè, nếu hắn không giải quyết thì sẽ bị nghẹn nước tiểu mà chết. Lăng Thanh Vân cực kỳ bất đắc dĩ. Nơi này không có vê đút cờ, hắn là đàn ông, yêu cầu không cao. Lăng Thanh Vân nhìn đám tang thi cấp thấp bồi hồi đằng xa hướng mình nhè răng trợn mắt cũng không dám lại đây, rõ ràng tìm một góc gần đó giải quyết, nhưng mà... Thấy Trang Thành đứng một bên gắt gao nhìn chằm chằm mình, Lăng Thanh Vân cảm thấy bộ vị vừa bị lôi ra thật lạnh lẽo đương nhiên, hiện tại đang là mùa đông, nhưng rõ ràng ánh mắt đối phương rất đáng sợ. Hắn còn có thể kiên quyết mà giải quyết vấn đề sinh lý, quả thật rất không dễ dàng. Lần này ra ngoài, Lăng Thanh Vân coi như chuẩn bị đầy đủ, khi đó hắn cảm thấy đại khái mình không trở về được liền đóng gói đại bộ phận đồ dùng trong phòng mang theo, trong đó tất nhiên có quần áo. Một người đàn ông thay quần áo trong xe, một tang thi ngồi trên nóc xe thông qua cửa sổ trần chuyên chú nhìn hắn thay quần áo, màn này thật sự là vô cùng quỷ dị. Thay quần áo trước mặt người trong lòng, lại còn là thay quần lót, nên biểu hiện thế nào? Ngượng ngùng trốn tránh hay là che đậy đậy hay là dụ hoặc liêu nhân hay là thản nhiên phô bày? Lăng Thanh Vân chỉ biết Trang Thành ngồi trên nóc xe nuốt nước miếng với ánh mắt đói khát kia mang lại áp lực rất lớn. Một thân thịt này của hắn, trước kia có lẽ sẽ làm Trang Thành mặt đỏ thai hồng sau đó khiến đối phương liên tưởng đến một ít tình tiết thiếu nhi không nên biết, nhưng hiện tại chỉ có thể khiến đối phương càng thêm thèm khát muốn ăn thịt mình, mà ăn này không có bất cứ nghĩa bóng nào. Tình dục biến thành thèm ăn, đây là thể loại bi đát gì? Giữa mùa đông ở bên ngoài thay quần áo, trên người không khỏi cảm thấy giá rét, Lăng Thanh Vân lạnh run cả người. Nhìn đến ánh mắt đói khát của Trang Thành, đột nhiên cũng có chút đói bụng. Hắn mang theo đều là thức ăn đóng gói chân không trong siêu thị, tiêu diệt hết một bao đùi gà với một gói xúc xích, rồi gặm sống một gói mì tôm với uống một bình nước lạnh, Lăng Thanh Vân cảm thấy dễ chịu hơn. Về phần mùa đông uống nước lạnh dễ đau dạ dày, ở mặt thế chẳng ai để ý cái này. Hiện tại hắn có hai lựa chọn, một là trở lại khu an toàn cùng tất cả nhân loại chống lại tăng thi, hai là cùng Trang Thành, một mình chống lại tăng thi. Phương án 1 có thể được nhiều công đức hơn nhưng phải rời khỏi Trang Thành, phương án 2 được ít công đức hơn, sinh hoạt cũng sẽ gian khổ hơn nhiều nhưng không cần rời khỏi Trang Thành. Lăng Thanh Vân không chút do dự chọn cái thứ hai. Tuy Trang Thành hiện tại luôn dùng ánh mắt đói khát đối với thức ăn mà nhìn mình, nhưng Trang Thành rõ ràng có cơ hội ăn hắn lại vẫn không xuống tay, chỉ riêng điểm này, Lăng Thanh Vân cũng đã không ngại bị Trang Thành nhìn chằm chằm. Đương nhiên, thời điểm hắn đi nhà xí vẫn không hy vọng có người, không, có tang thi nhìn chằm chằm mình như vậy. Lăng Thanh Vân một khi đã hạ quyết tâm, ăn uống xong, bắt đầu vì tương lai của mình và Trang Thành mà tàn sát tang thi chung quanh. Bởi vì hắn là người sống, mặc dù có tang thi cấp 3 Trang Thành đứng ở một bên nhưng vẫn đưa tới rất nhiều tang thi cấp thấp búng ốc. Lăng Thanh Vân phát hiện Trang Thành cũng không để ý mình giết tang thi, nên càng thoải mái bước lên con đường giết tang thi tích cóp công đức. Hắn rất cẩn thận, nếu hắn muốn sống sót thì không thể tùy ý để mặc xe Việt dã bị tang thi phá hư, hắn liền đứng ở chồng gạch đá cách đó không xa giết tang thi. Trong gạch này do rất nhiều gạch đá to lớn trồng lên, mà còn rất cao, Lăng Thanh Vân đứng ở chỗ cao nhất, có thể thoải mái đập nát đầu tang thi bỏ lên. Bởi vì lúc trước có bọn họ và đám người Trương Nghị nên số lượng tang thi tới đây thật đúng là không ít, mà hắn rồi sẽ mệt, ngẫu nhiên bị một đám tang thi bao vây, hắn đương nhiên không chút do dự liền trốn vào không gian. Vào không gian nghỉ ngơi, nhìn thấy Trang Thành đã đuổi hết tang thi cấp thấp đi rồi ngồi xuống chỗ hắn biến mất, hắn liền lập tức ra ngoài, sau đó Trang Thành ở bên cạnh theo dõi hắn. Hắn tiếp tục giết tang thi. Cứ như thế hắn né vào không gian 3 lần, đến lần thứ 4 khi hắn muốn trốn vào không gian, Trang Thành lại trước một bước đuổi tang thi đi. Lăng Thanh Vân nhìn đám tang thi thiếu tay cụt chân dưới sự đe dọa của Trang Thành té khỏi chồng gạch, đột nhiên cảm thấy trong lòng ấm áp rào rạt. Tâm tình hắn tốt, tự nhiên cũng nảy lên chút đồng tình. Những tang thi bị Trang Thành dọa đi nhưng vẫn bồi hồi chung quanh, hoàn toàn bị bản năng khống chế không có chút tư duy, lúc nào cũng trong tư thế chuẩn bị xông lên chịu chết hiến công đức. Kỳ thật đúng là rất đáng thương. Đương nhiên, theo lời con cú nói, những linh hồn bị giam cầm trong cơ thể ma vật càng đáng thương, cho nên, hắn sẽ không nề hà mà giải cứu bọn họ. Có Trang Thành ở bên cạnh nhìn, Lăng Thanh Vân giết tang thi tinh thần tăng gấp trăm lần. 323. Chương 21, làm bạn. Lăng Thanh Vân ở lại khu công trường này giết tang thi, kỳ thật vẫn có chút bất an. Tuy hiện tại quốc gia không thể giống như lời thề ban đầu, cam đoan bảo đảm an nguy của những người sống sót, nhưng khu an toàn thành phố S vẫn thường phái trực thăng đi cứu người sống. Trực thăng bay không cao để có thể chú ý tình hình bên dưới nên hắn sợ bị phát hiện. Hơn nữa, hắn bị phát hiện thì không sao, nhưng dị trạng của Trang Thành mà bị phát hiện thì... Vì thế, Lăng Thanh Vân luôn luôn chú ý tình hình bốn phía, cũng nhìn xem trên trời có cái gì không. Đối với hắn mà nói, muốn phát hiện bất thường trước tiên vẫn khá dễ dàng, sau đó, hắn nhận ra căn bản không hề có trực thăng bay qua. Sau khi công đức vượt qua 1.000 điểm, Lăng Thanh Vân cảm thấy mình khống chế thân thể tốt hơn nhiều, ngũ cảm cũng càng thêm sâu sắc. Lúc trước nhìn thấy Trang Thành, bởi vì kinh hỉ và không thể tin mà hắn xem nhẹ điểm này, hiện tại đứng bên Trang Thành giết tang thi, hắn mới cảm nhận được. Tốc độ phản ứng của mình nhanh hơn, cảm thấy mọi thứ chung quanh như chậm lại, giống như tất cả nằm trong lòng bàn tay. Lăng Thanh Vân tin tưởng nếu bây giờ hắn gặp phải tang thi biến dị, cũng chính là tang thi cấp 2 theo phân loại của con cún, khẳng định sẽ không như lúc trước cảm thấy khó đối phó dù hắn không có súng. Thứ như gậy nanh sói, dùng để đập đầu người rất tốt, nhưng so ra vẫn là súng dùng tiện hơn, ở nơi trống trải này nếu có đủ súng đạn. Lăng Thanh Vân tin tưởng dùng một ngày khẳng định có thể giết hết tang thi ở đây hơn 1.000 công đức đó. Nhưng hiện tại, hắn có súng nhưng không có đạn, cho nên cũng chỉ có thể chậm rãi giết, mà lại còn phải cận chiến. Nhưng ngay cả như vậy, có Trang Thành bên cạnh, hắn liền cảm thấy cao hứng. Trạng vạng hôm nay, Lăng Thanh Vân lại bị một đám tang thi bao vây, Trang Thành lại giúp hắn đuổi tang thi đi, sau đó, hắn không tiếp tục nữa mà trở về xe lấy đồ ra ăn. Trang Thành tất nhiên là đi theo hắn, hắn không biết tại sao Trang Thành không vào trong xe mà lại leo lên nóc ngồi. Lăng Thanh Vân ăn xong, nhìn lương thực dự trữ của mình, tuy hắn có chuẩn bị nhưng rốt cuộc cũng không nhiều lắm, chỉ sợ ở đây thêm 2 ngày liền phải nghĩ biện pháp đi chỗ khác kiếm thức ăn. Nay Trang Thành rất lợi hại, trên cơ bản không cần sợ sẽ có tang thi làm cậu bị thương, chính mình cũng có không gian để tránh né. Lăng Thanh Vân biết, hiện nay, có lẽ thành thị càng thích hợp cho hắn và Trang Thành sinh hoạt, bọn họ có thể ở nơi đó làm bạn với tang thi, cùng nhau giết tang thi tích cóp công đức, biện pháp thật tốt đúng không? Đến khi giết xong tang thi ở đây liền mang Trang Thành đi trung tâm thành phố SD. Lăng Thanh Vân nghĩ nghĩ, cuối cùng làm ra quyết định. Vừa cắn đồ ăn trong tay vừa lâu lâu liếc mắt nhìn Trang Thành trên nóc xe. Lăng Thanh Vân thấy quần áo Trang Thành quá bẩn, người vốn yêu sạch sẽ như Trang Thành hẳn sẽ không muốn mặc quần áo như vậy, nhưng nay Trang Thành chắc sẽ không đồng ý để hắn giúp thay quần áo nhỉ. Lăng Thanh Vân cân nhắc về sau thấy cửa hàng quần áo liền kiếm ít đồ cho Trang Thành mặc, cả găng tay nữa, đeo găng tay vào hắn sẽ không sợ móng vuốt của Trang Thành nữa. Cuối cùng là mũ bảo hiểm, có thể che khuất răng của Trang Thành. Nghĩ như vậy, Lăng Thanh Vân đột nhiên phát hiện mình hoàn toàn có thể biến Trang Thành thành một người sống ra ngoài làm nhiệm vụ tìm lương thực. Toàn thân cao thấp bao kín chặt chẽ, nhưng nếu dẫn cậu đi khu an toàn, chỉ sợ Trang Thành sẽ nhịn không được muốn ăn thịt người. Ý niệm mang Trang Thành đi khu an toàn quay vòng vòng trong đầu Lăng Thanh Vân đều bị hắn áp chế, nhưng bọc kín Trang Thành rồi, mình có thể đánh bạo ôm một cái đúng không? Liên tính là ôm cách quần áo cũng tốt, cả hôn nữa cách một lớp mũ bảo hiểm, chỉ cần có thể hôn được cũng không tồi. Sắc trời dần đen, Lăng Thanh Vân đã ăn xong lâu rồi, hiện tại muốn làm nhất chính là ngủ một giấc thật ngon, nhưng hắn lại muốn ở bên Trang Thành lâu hơn một chút. Cuối cùng vẫn là ý nghĩ đằng sau áp đảo ý nghĩ đằng trước, không phải còn sớm sao. Lăng Thanh Vân đang định lên nóc xe ngồi cùng Trang Thành lại đột nhiên nghe được tiếng bước chân nhanh hơn tang thi tầm thường rất nhiều. Là tang thi hay là con người? Tiếng bước chân rất nhanh. Lăng Thanh Vân liếc mắt nhìn lại, không ngoài sở liệu, là một tang thi biến dị tốc độ. Trang Thành thích tinh hoạch trong óc tang thi biến dị, Lăng Thanh Vân tất nhiên vui vẻ cống hiến tinh hoạch thu hoạch được cho cậu. Đáng tiếc ở đây căn bản không có tang thi biến dị, hiện tại vất vả lắm mới thấy được. Không khỏi cực kỳ cao hứng. Mang theo gậy nanh sói ra khỏi xe, Lăng Thanh Vân định tự lấy mình làm mồi. Giờ trên thế giới ở đâu cũng có tang thi cấp 2, đã có người nghiệm chứng ra bọn chúng cũng giống như tang thi cấp 1 không có trí tuệ, không biết tránh né ẩn nấp, chỉ cần Trang Thành không làm gì, đối phương khẳng định sẽ mắc câu. Quả nhiên, tang thi kia tăng nhanh tốc độ, xông lên tìm chết nộp tinh hạch. Lúc trước, Lăng Thanh Vân cảm thấy tang thi biến dị tốc độ rất mau, nhưng hôm nay lại thấy tốc độ kia căn bản không nhanh. Thời điểm đối phương duỗi tay chạy tới, hắn nghiêng người vọt sang bên cạnh, gậy nanh sói vừa nhanh vừa chuẩn, đập lên đầu tang thi kia. Tang thi bị đánh nát đầu lập tức gục trên mặt đất không thể động đậy, Lăng Thanh Vân lúc này mới phát hiện ra tang thi là một cô gái mặc áo ngủ. Chẳng qua tang thi vốn là cái gì không quan trọng, quan trọng là trong óc nó có tinh hạch. Lăng Thanh Vân vừa định móc tinh hạch trong óc ra liền nhìn thấy Trang Thành đã vọt lên trước hắn, vội vã moi ra một viên tinh hạch muốn nhét vào miệng. Không được. Lăng Thanh Vân hô to một tiếng. Nhanh tay đoạt lấy tinh hoạch, thứ trực tiếp lấy từ góc ra còn dính bẩn, sao hắn có thể để Trang Thành ăn? Cho dù Trang Thành giờ là tang thi cũng không được. Đoạt tinh hoạch, Lăng Thanh Vân lập tức lấy nước từ xe Việt dã ra rửa, lại cầm chai rội lên tay Trang Thành, rửa sạch góc dính trên đó, rồi mới đưa tinh hoạch cho Trang Thành. Nhìn Trang Thành ăn tinh hoạch, Lăng Thanh Vân rốt cuộc thở dài một hơi, lại không biết vừa rồi suýt chút nữa hắn liền mất mạng. Trang Thành cầm viên tinh hoạch thơm tho liền ăn, cuối cùng tha thứ cho hành vi lúc nãy của thức ăn. Thậm chí cảm thấy thức ăn càng nhìn càng thuận mắt. Đêm qua cậu đợi, cũng may đến sáng thì đợi được thức ăn của mình. Phát hiện thức ăn lúc không đối phó được đồng loại của mình liền biến mất, cậu bèn ra tay đuổi đồng loại đi lúc chúng sắp làm thức ăn bị thương. Đến khi trời tối, cậu đang nghĩ không biết thức ăn của mình có lại biến mất không thì phát hiện một đồng loại coi như lợi hại đến đây. Cậu không thích đồng loại của mình nhưng sẽ không đi giết bọn chúng, cho nên cậu không để ý, không ngờ thức ăn của cậu trực tiếp ra tay giết đồng loại coi như lợi hại kia. Thương quá. Cảm thấy càng đói hơn. Đói quá. Cậu bỗng phát hiện sau khi đồng loại chết, trên người có một thứ khiến mình thấy rất thơm, rất muốn ăn, cậu tất nhiên liền động thủ. Đó là một hạt châu, giống y hệt mấy viên thức ăn cho cậu. Cậu đang muốn ăn nó, không ngờ lại bị thức ăn đoạt đi thứ trên tay. Cậu đã đói thật lâu thật lâu thật lâu. Cậu muốn ăn nó. tuy cậu không nỡ ăn thức ăn nhưng thức ăn không thể đoạt thứ cậu muốn ăn. Cậu thật phẫn nộ, cậu muốn ăn hạt châu và cả thức ăn dám đoạt hạt châu. Cậu rất muốn phát qua ăn thức ăn, từ khi gặp được thức ăn, lúc nào cậu cũng có suy nghĩ đó, nhưng không biết vì sao, cậu lại không muốn thật sự ăn hắn. Trong lúc cậu đang do dự, thức ăn dùng thứ gì đó rửa sạch hạt châu và cả cái dịch trắng trắng trên tay cậu, sau đó trả lại hạt châu cho cậu. Tốt lắm, thức ăn không phải muốn cướp hạt châu của cậu, hạt châu rửa sạch, cậu nhìn càng thích. Một ngụm ăn hạt châu kia, cảm thấy thỏa mãn quay qua khen ngợi nhìn thức ăn của mình, nuôi một thức ăn vẫn là không tồi, tuy luyến tiếc ăn hắn nhưng hắn cũng sẽ kiếm đồ ăn cho mình. Hạt châu vừa rồi quả thật chính là thức ăn kiếm được, lần sau gặp được đồng loại có hạt châu trên người, mình có nên ra tay không? Cậu nghiêng đầu nghĩ nghĩ, để xem tình hình rồi tính sau, dù sao thức ăn của cậu rất thích giết đồng loại, để hắn giết là được, chờ hắn rửa hạt châu xong mình có thể ăn. Bởi vì tâm tình tốt, cậu dễ dàng tha thứ hành vi đột nhiên biến mất của thức ăn sau đó, tuy cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng rồi hắn sẽ trở về mà. Cậu, đang đợi hắn về đó cho dù rất đói bụng, cũng không rời đi. 321-3 Chương 22, Phân thân. Xử lý xong mọi thứ, Lăng Thanh Vân trở về không gian ngủ. Đánh tang thi một ngày, rốt cuộc có bao nhiêu mệt cũng chỉ mình hắn biết. Hoàn cảnh nơi này so với lúc trước ở bệnh viện đã tốt lắm rồi, nhưng bên ngoài vẫn luôn có mùi khó ngửi, cả ngày đối mặt với đám tang thi đáng sợ cũng khiến tinh thần hắn căng thẳng. So ra, không gian tuy rất nhỏ nhưng đúng là thiên đường. Trở lại không gian, Lăng Thanh Vân hít sâu mấy hơi, lập tức cảm thấy cả người thư sướng. Đợi đến khi từ không gian nhìn ra bên ngoài, thấy Trang Thành im lặng ngồi trên nóc xe, hắn càng cảm thấy cả người đều bình tĩnh trở lại. Anh liền tính ở cùng với người này à? Con cún nhảy một phát lên bụng Lăng Thanh Vân đang nằm dưới đất. Đương nhiên, tao sẽ không rời khỏi em ấy đâu. Nghĩ đến lúc trước Trang Thành tỏ ra rất muốn ăn thịt mình nhưng vẫn nhìn xuống, thậm chí còn ở thời điểm tang thi vây công giúp mình giải vây, Lăng Thanh Vân liền cảm thấy trong lòng ấm áp. Trang Thành đối với hắn tốt như vậy, làm sao hắn có thể mặc kệ Trang Thành? Về sau, bọn họ liền cùng nhau đi giết tang thi. Chờ hắn tích cóp đủ công đức liền giúp Trang Thành sống lại, đến lúc đó, bọn họ có thể sống hạnh phúc bên nhau. Nếu Trang Thành muốn, bọn họ có thể thu dưỡng mấy cô nhi. Thôi, anh muốn làm sao thì làm, chỉ cần anh không làm chuyện xấu, tập trung tu công đức là được. Nhưng nếu anh để ý tang thi ngoài kia như vậy, tôi đề nghị anh sớm luyện tập mấy thứ trên ngọc giản, đặc biệt là thuật phân thân, hẳn là rất hữu dụng đối với anh. Thuật phân thân. Lăng Thanh Vân nhíu mày, rất nhanh trong đầu liền hiện ra phương pháp tu luyện thuật phân thân. Người tu công đức, thân thể của mình chính là công đức kim thân, cần phải bảo hộ cho tốt không thể bị tổn thương, cũng không thể tiết nguyên dương hay nguyên âm. Nhưng như vậy sẽ rất thống khổ. Cho nên, luyện phân thân đi. Đây là ý gì? Nếu tao không nhìn lầm, trên này nói là tao không thể phá thân à? Lăng Thanh Vân lập tức nhảy dựng lên khiến con cún đang ngồi trên bụng hắn lăn xuống đất. Đây là cái gì? Chẳng lẽ về sau mình không thể làm chuyện thân mật với Trang Thành à? Sao anh chỉ thấy được điểm này thế? Con cún phẫn nộ rồi, hiện tại anh ta là tang thi đó, dù anh muốn làm cũng không làm được, mà để cứu anh ta anh phải tu công đức kim thân đến cảnh giới viên mãn, cũng chính là có 100 triệu công đức, đến lúc đó anh muốn thế nào cũng được. Thế à? Lăng Thanh Vân phục hồi tinh thần, xấu hổ cười cười. Tốt nghiệp cấp 2 xong làm côn đồ 3 năm, nhưng bởi vì Trang Thành luôn lại nhảy bên thai hắn về mấy bệnh é sơ với Giang Mai, còn đưa cho hắn xem không ít tờ rơi tuyên truyền, khiến hắn căn bản không dám tiếp xúc mấy cô chủ động dán lên. Sau, Trang Thành thi đỗ đại học đến thành phố S, hắn cũng theo tới đây, ở thành phố S hắn làm đều là việc nặng, có thể nói là công nhân, lấy đâu ra tiền với thời gian mà đi tìm bạn gái. Cho nên lớn như vậy, tuy phim gì cũng xem qua, thậm chí năm đó cảnh hiện trường cũng thấy rồi nhưng bản thân thật đúng là chưa trải qua thực chiến. Lúc trước Trang Thành thấy mình lấy máy tính của cậu lên mạng tìm ảnh mỹ nữ còn cố ý cho hắn xem tư liệu về các loại bệnh nam khoa, lại càng cường điệu mức độ khủng bố của bệnh é sơ. Lăng Thanh Vân trong lòng đau xót, trên mặt lại nhịn không được lộ ra tươi cười, khi đó Trang Thành khẳng định rất dối rắm, chỉ sợ mình bị gái xấu bắt cóc đúng không? Tôi chỉ muốn nói với anh hoàn toàn có thể dùng biện pháp đó, bắt một tang thi bên ngoài làm phân thân. Con cún nói tiếp, nó rõ ràng có hảo tâm, sao chủ nhân nó toàn nghĩ đi đâu vậy? Lấy tang thi làm phân thân. Này không phải là có thể cả ngày ở cùng Trang Thành sao? Liên tính mình phải rời đi cũng có thể để phân thân đứng bên Trang Thành. Hơn nữa, hắn cũng có thể chạm vào Trang Thành. Lăng Thanh Vân nhanh chóng đọc hết một lượt phương pháp tu luyện phân thân trong đầu, con cún nói đúng, hắn xác thực có thể dùng tang thi làm phân thân. Những người khác làm phân thân đều là dùng các loại tài liệu chân quý để luyện chế một thân thể, sau đó rót lực tinh thần của mình vào, nhưng hắn căn bản không thể kiếm được tài liệu luyện chế. Ngược lại có thể dùng phương pháp đoạt xá. Nhưng hắn là người tu công đức, quyết không thể làm chuyện xấu như vậy. So ra, dùng Tang Thi làm phân thân liền hoàn toàn không có vấn đề, phỏng chừng giải cứu một linh hồn bị giam cầm còn có thể được thêm chút công đức. Như vậy không sao chứ? Lăng Thanh Vân hỏi, hắn đã bắt đầu tưởng tượng ra sinh hoạt tốt đẹp sau này. Có lẽ hắn còn có thể cùng Trang Thành nắm tay đi dạo quanh thành phố đã bị Tang Thi nhồi đầy. Nếu như bị người sống nhìn thấy. Tang Thi yêu nhau, rất thú vị đúng không? Đương nhiên không thành vấn đề, có một phân thân như vậy, anh có thể cho phân thân của mình đi cùng Tang Thi ngoài kia, còn mình thì đi cứu loài người. Tôi nói với anh rồi đúng không? Cứu người sống mới có lợi cho anh. Con cún bất đắc dĩ nhìn chung quanh trắng xóa một mảnh, chỉ trông vào giết Tang Thi thì đến lúc nào nơi này mới được hoàn toàn giải phóng. Anh không nhớ sao? Lúc trước anh cho một người mấy phiếu cơm đối với anh có cũng được không có cũng không sao mà được một điểm công đức đó. Có chuyện này à? Lăng Thanh Vân nhíu mày nghĩ nghĩ, cho phiếu cơm, hình như hắn chỉ cho đàn em của Trang Thành, khi đó hắn được công đức à? Hắn hoàn toàn không chú ý tới. Khi đó lực chú ý của hắn đều nằm trên thẻ sinh viên của Trang Thành. Con cún liếc nhìn Lăng Thanh Vân, không để ý tới hắn, xoay người đưa lưng về phía hắn, ngồi xổm vào một góc. Chủ nhân này của nó vận khí thật sự rất tốt. Ở một nơi mà chỗ nào cũng có thể kiếm công đức, nếu không sớm thành thánh, thì thật phải xin lỗi chính hắn. Lăng Thanh Vân sờ sờ mũi, hiện tại hắn cực kỳ cần công đức, trong thời gian ngắn dựa vào giết Tang Thi để tích cóp công đức còn được, nhưng về sau thì sao? Còn có những phương pháp khác để đạt được công đức. Nếu hắn tổ chức một đội ngũ giết Tang Thi, như vậy có phải công đức của đội ngũ đều có thể tính trên người hắn không? Nếu hắn cứu trợ người sống, cho bọn họ ăn, giúp bọn họ dàn xếp tốt, có thể được bao nhiêu công đức? Con cún hẳn sẽ không lừa hắn, mà căn cứ lời của nó, công đức đạt được từ người sống sẽ hơn từ Tang Thi rất nhiều. Lăng Thanh Vân do dự một chút, quyết định tại tình huống không bại lộ Trang Thành liền cứu ít người nếu hắn bọc kín Trang Thành, có lẽ người khác sẽ nghĩ đây là một người ít nói. Đương nhiên, mặc kệ thế nào, Trang Thành đều là quan trọng nhất. Lăng Thanh Vân ngủ thật ngon, buổi sáng tỉnh dậy liền bắt đầu hoạt động giết Tang Thi, thuận tiện cùng Trang Thành ngồi trên chồng gạch bồi dưỡng tình cảm. Tang Thi ở công trường này rất nhiều là bị hắn và nhóm người Trương Nghị đưa tới, còn có một ít là mấy ngày nay chạy từ nội thành đến, số lượng tuy không ít nhưng cũng không tính là quá nhiều, hắn ở đây giết 3 ngày, công đức đạt tới hơn 2.000, Tang Thi cũng giết sạch rồi. Sau đó, Lăng Thanh Vân liền phát hiện ra một vấn đề lớn mình bị táo bón. 3 ngày này, đối với việc bị Trang Thành quan sát mình bài tiết, Lăng Thanh Vân đã học được bình tĩnh, nhưng mà hao hết thiên tân vạn khổ vẫn không dặn ra được cho dù là trước mặt Tang Thi cũng đủ xấu hổ. Mặt khác, những người bị táo bón đều biết cảm giác kia tuyệt đối không dễ chịu. Từ khi mạt thế đến, Lăng Thanh Vân hầu như không ăn mấy rau dưa, lúc trước ở khu an toàn ít nhất vẫn có cơm ăn, nhưng mấy ngày nay, hôm nào hắn cũng ăn thực phẩm chín đóng gói chân không, không muốn táo bón cũng không được. Táo bón thì thôi đi, đến ngày thứ tư, cuối cùng cũng ra được, Lăng Thanh Vân mới phát hiện, hắn không có giấy. Bên người một chút đồ dùng sinh hoạt cũng không có, đồ ăn đã sạch bách, quần áo tắm rửa không có, hơn nữa nước cũng hết rồi. Xem ra, phải rời khỏi nơi này thôi. Lăng Thanh Vân ngồi trong xe Việt dã, sắp xếp lại tài sản của mình, biết mình ngày mai nhất định phải sang nơi khác, còn có. Lăng Thanh Vân lấy ra chiếc điện thoại đã không còn tí tin nào, có lẽ, hắn nên tìm nơi liên lạc với Cố Gia Bảo lúc đi hắn cái gì cũng chuẩn bị, thế mà quên sạc điện thoại. Lúc trước hắn không thâm giao với Cố Gia Bảo, hiện tại lại muốn thông qua Cố Gia Bảo biết ít tin tức. Nói tiếp đúng là xấu hổ, bởi vì lúc trước hắn không quan tâm cái gì. Nên hắn không chỉ không biết tình huống các khu an toàn trên thế giới, ngay cả đối với Tang Thi cũng không hiểu biết hết. Tỷ như, hắn không biết virus Tang Thi có thể lây nhiễm sang động vật không, nhưng nhìn lên trời thỉnh thoảng bay qua mấy con chim hót dịu dít, có vẻ chỉ có con người mới bị biến thành Tang Thi. Mà hơn một tháng, khu công trường vốn chỉ có đất bùn đã bắt đầu mọc không ít cỏ dại, chúng nó mọc khắp nơi, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của Tang Thi. Có lẽ không có nhân loại, thế giới sẽ càng tốt đẹp. Trang Thành vẫn ngồi trên nóc xe Việt dã. Lăng Thanh Vân lúc đầu còn sợ xe mình bị Tang Thi làm hỏng, sau đó đột nhiên nghĩ đến trong không gian có thể chứa đủ cái xe, nhưng khi hắn muốn cất xe vào, con cún lại nói cho hắn biết muốn cất cũng phải rửa sạch rồi mới được cất. Được rồi, dù sao Trang Thành thật thích cái xe này, chỉ cần cẩn thận một chút, xe sẽ không bị hư hao, liền để ngoài vậy. Thanh Thành, anh đi ngủ đây, ngày mai gặp lại. Lăng Thanh Vân nói với Trang Thành xong xoay người vào không gian. Trang Thành ngồi trên nóc xe, đã quen với chuyện đó. Cậu không biết thức ăn của mình phát ra thanh âm là có ý gì, cậu chỉ im lặng ngồi trên đỉnh xe, không định động đậy. Tuy rằng buổi tối khiến cậu cảm thấy thoải mái, nhưng cậu lại thích ban ngày hơn, bởi vì trời vừa sáng, thức ăn của cậu sẽ đột nhiên xuất hiện trước mặt, khiến cậu cảm thấy cao hứng, bụng cũng tựa hồ không đói như vậy. 3-20-23 Chương 23, phiên ngoại Trang Thành. không biết mình lấy được khí lực từ đâu, càng không biết làm sao mình có thể đột nhiên làm được rất nhiều chuyện lúc trước không thể làm. Khi mấy tang thi duỗi tay về phía Lăng Thanh Vân, Lăng Thanh Vân còn xoay người muốn túm lấy mình, Trang Thành hung hăng đẩy Lăng Thanh Vân về phía chiếc xe tải. Tang thi bên cạnh rất nhiều, cơ hồ vây kín lấy cậu, cho dù hiện tại cả người cậu tràn trề sức mạnh cũng không ngăn cản được toàn bộ tang thi. Gậy trong tay đập trúng đầu một tang thi, sau đó kinh ngạc nhìn đầu tang thi kia dập nát mà không phải yếu như lúc trước mấy gậy đập xuống mới giết chết được, Trang Thành biết trên người mình đã xảy ra biến hóa nào đó, nhưng mà, không còn kịp rồi. Trên mặt đau xót, vừa rồi bởi vì đẩy Lăng Thanh Vân ra mà bị càng nhiều tang thi vây quanh, hiện tại, không biết là móng vuốt của tang thi nào đã cào rách mặt cậu. Ngẩng đầu nhìn về phía xe tải, Lăng Thanh Vân đang kinh hãi nhìn cậu, lại bị người phía sau túm được, kéo lên xe. Trang Thành cười, cậu nhất định sẽ biến thành tang thi, còn không bằng thừa dịp này dẫn đám tang thi rời đi, mặc kệ thế nào, cậu hy vọng Lăng Thanh Vân có thể sống sót. Đã bị thương rồi, không còn e ngại tiếp xúc với tang thi nữa, Trang Thành xoay người dùng cả gậy lẫn tay đẩy tang thi bên cạnh ra, chạy về hướng khác. Hương vị người sống khiến tang thi hưng phấn, nhưng mùi máu tươi càng làm bọn chúng điên cuồng. Trang Thành phát hiện tốc độ của mình nhanh hơn rất nhiều, cho nên sau đó cậu vùng được ra khỏi vòng vây tang thi, mang theo một đám tang thi chạy về phía tòa nhà lúc trước bọn họ trốn. Đương nhiên, trên tay cậu cũng tránh không được có thêm vết thương. Cách đó không xa, xe tải nổ máy chạy đi, biến mất sau những dãy nhà, Trang Thành quay người lại, chỉ nhìn thấy vài làn khói đen, Lăng Thanh Vân an toàn rồi phải không? Tôi yêu cậu, cậu nói, vừa rồi cậu rất muốn lớn tiếng nói câu này, nhưng nói xong thì sao? Lăng Thanh Vân đối với cậu tốt lắm. Xem cậu là người quan trọng nhất, coi cậu là anh em tốt nhất, nhưng nếu ở giây phút cuối cùng cậu nói câu đó, không phải sẽ khiến Lăng Thanh Vân day dứt cả đời sao? Tức giận, đi tới một chồng gạch bên cạnh, dùng gạch đập đầu tang thi theo sau mình, Trang Thành rất muốn giết hết đám quái vật đó. Tại sao thế giới lại biến thành cái dạng này? Nếu không có dị biến như vậy, Trang Thành dùng gậy trong tay đập nát đầu một tang thi, Lăng Thanh Vân vẫn nghĩ cậu là người tốt, một người biết đồng cảm, nhưng chỉ có cậu biết. Cậu thật ra không phải là người tốt, chỉ là cậu nguyện ý đối tốt với Lăng Thanh Vân mà thôi. 7-8 tang thi chết dưới chân, cảm giác như mọi thứ đã thay đổi, giống như mình có thể khống chế toàn bộ. Nếu cậu sớm một chút có được năng lực như vậy, cậu và Lăng Thanh Vân đã có thể chạy thoát rồi nhỉ. Nhưng hiện tại, Trang Thành nhìn cánh tay đã bắt đầu cứng ngắc, trong vòng một giờ cậu sẽ biến thành tang thi. So với ở tại đây, biến thành một phần của đại quân tang thi còn không bằng trở lại gian phòng cậu và Lăng Thanh Vân từng ở. Ném gậy trong tay, Trang Thành không muốn giết tiếp tang thi ô uế quần áo mình, giết nữa thì có tác dụng gì. Cuối cùng rồi cậu cũng sẽ biến thành giống như bọn chúng. Căn phòng cậu với Lăng Thanh Vân trốn ở tầng 2, phía dưới có rất nhiều vật liệu bị hai người ném xuống, cậu dẫm lên chúng dùng lực nhảy lên liền bám được vào cửa sổ. Hiện tại, thực lực của cậu thật sự tăng mạnh rất nhiều. Xoay người tiến vào căn phòng, hết thảy trong phòng trong mấy ngày đã trở nên vô cùng quen thuộc với cậu. Nằm trên nền đất, cậu giống như có thể cảm nhận rõ ràng tử vong đang tới gần. Cậu không còn có thể ở bên Lăng Thanh Vân nữa, không thể khiến đối phương không rời khỏi mình nữa, còn có ba mẹ cậu, hiện tại cũng giữ nhiều lành ít đúng không? Mấy hôm trước, cậu còn có kế hoạch muốn tìm cơ hội cùng Lăng Thanh Vân rượu say loạn tính, kết quả, cậu không còn cơ hội như vậy. Lăng Thanh Vân có lẽ không còn nhớ nhưng cậu lại nhớ rõ ràng. Vừa lên tiểu học, Lăng Thanh Vân bởi vì không đi nhà trẻ nên không biết nói tiếng phổ thông, học ghép vần cũng kém, không được cô giáo thích. Mà khi đó, ông ngoại luôn thương yêu cậu mới qua đời. Được ba mẹ vẫn chẳng mấy quan tâm đón về nhà, không tập trung học tập, nên mỗi ngày đều cùng Lăng Thanh Vân và mấy bạn nữa bị cô giáo bắt ở lại cuối giờ học bù. Những người khác đều có ba mẹ tới đón, cô giáo nhìn thấy phụ huynh tất nhiên liền nể tình để bọn họ đi, chỉ có cậu với Lăng Thanh Vân luôn bị lưu đến cuối cùng, thẳng đến khi cô giáo muốn về nhà mới có thể cho bọn họ về. Khi đó cậu cảm thấy mất mặt, lại rất tự ti, chán ghét cô giáo, cũng chán ghét ba mẹ không tới đón mình, thậm chí còn không thèm học bù. Đối với Lăng Thanh Vân vừa tan học liền muốn chạy cũng rất ghét. Sau đó có một ngày, cậu đột nhiên muốn bỏ nhà đi, cậu từ nhỏ ở với ông ngoại, căn bản không quen thuộc với ngôi nhà kia, tất nhiên cũng không muốn trở về. Cho nên, sau khi tan học, cậu liền đi theo Lăng Thanh Vân. Cậu ăn một bữa ở nhà Lăng Thanh Vân, đồ ăn là rau luộc khó ăn, cơm cũng nấu rất nhão, cậu còn ăn phải xác một con côn trùng nhỏ nhỏ đen đen đầu nhọn. Cậu cảm thấy cả người không thoải mái, nhưng Lăng Thanh Vân lại ăn rất nhiều, lúc đói cơm. Đôi mắt đen lấy thường thường nhìn về phía mình. Ăn cơm xong, cậu thấy Lăng Thanh Vân nhỏ gầy giúp bà làm việc, nhổ cỏ dại trên đất trồng rau, mùa hè vừa mới mưa xong, trên người Lăng Thanh Vân đều là bùn đất, còn bắt một con quắc dọa cậu. Chờ đến khi cậu về nhà, ba mẹ đều đã ra ngoài tìm cậu, bà nội liên tục gọi cháu ngoan của bà ôm cậu vào ngực, trên bàn ăn có thịt, là mẹ kho, hương vị không kém ở khách sạn. Từ khi đó, cậu bất giác bắt đầu chú ý Lăng Thanh Vân. Thầy cô giáo không thích Lăng Thanh Vân ăn mặc lôi thôi, thường xuyên không gội đầu, móng tay cũng không cắt, nhưng cậu lại rất thích, càng thích ánh mắt đen lấy sáng bóng của đối phương. Cô giáo bảo bọn họ cắt hoa giấy dán tường, cậu giúp cô sắp xếp, giữa một đống hoa giấy, lấy hoa Lăng Thanh Vân cắt dán ở cuối phòng học. Cô giáo bảo cậu phát vở, biết khẳng định sẽ thừa ra nên nhịn không được cho Lăng Thanh Vân thêm một quyển. Cậu giúp cô thu bài tập, cuối cùng sẽ lơ đãng xem trước một lượt bài tập mà Lăng Thanh Vân viết ngoáy, thấy chỗ sai liền sửa cho hắn. Sau đó, Lăng Thanh Vân trực tiếp mượn chép bài tập của cậu cảm thấy mình không thể từ chối. Những ký ức thật xa xôi, Trang Thành nhớ lúc đó ngày nào mình cũng đến sớm gần một giờ để có thể đưa bài tập cho Lăng Thanh Vân chép liền cảm thấy buồn cười. Từ tiểu học lớp 3 lớp 4 chép cho đến tốt nghiệp cấp 2, cũng coi như Lăng Thanh Vân lợi hại, thành tích thế mà không giảm xuống bao nhiêu. Đến cấp 2, cậu bắt đầu chuẩn bị đồ ăn cho Lăng Thanh Vân, chỉ cần Lăng Thanh Vân ăn gì đó của cậu liền thấy vui vẻ. Cậu không muốn người khác dùng đồ của mình nhưng lại nguyện ý đưa tất cả đồ của mình cho Lăng Thanh Vân. Tốt nghiệp cấp 2, biết thành tích xong cậu định điền tên trường giống như Lăng Thanh Vân, lại biết được Lăng Thanh Vân sẽ không học tiếp. Mấy ngày sau đó, cậu tức đến ăn không ngon ngủ không yên, sau đó đột nhiên hiểu ra, mình thích con trai, thích Lăng Thanh Vân, hơn nữa đã thích từ rất lâu rất lâu. Cậu cảm thấy mình là biến thái, cảm thấy mình thật ghê tởm, cậu lựa chọn trốn tránh Lăng Thanh Vân. Nhưng khi Lăng Thanh Vân gọi điện cho cậu vẫn nhịn không được, không để ý cô giáo phản đối chạy ra khỏi trường học, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến bên cạnh Lăng Thanh Vân. Chính là từ khi đó, Lăng Thanh Vân coi cậu là anh em tốt đúng không? Nhưng từ trước đến nay cậu chưa bao giờ muốn làm anh em với hắn. Lăng Thanh Vân tuy thích con gái nhưng chưa từng có bạn gái, cậu vốn nghĩ mình sớm hay muộn cũng có thể ở cùng một chỗ với hắn, cậu thậm chí cố gắng học tốt ngoại ngữ, muốn tìm cơ hội cùng Lăng Thanh Vân ra nước ngoài định cư kết hôn. Nhưng hiện giờ, cậu sẽ chết, còn sẽ biến thành tang thi làm người ta buồn nôn. Trang Thành nâng tay lên, nhìn làn da đã không còn giống của người sống. Cảm giác một mình chờ đợi cái chết thật sự không tốt, cậu thậm chí còn không nhịn được mà nghĩ nếu cậu không đẩy Lăng Thanh Vân đi, hiện tại hai người cùng biến thành tang thi, có phải sẽ dễ chịu hơn không? Không chết một người là đủ rồi, sao cậu có thể thương tổn Lăng Thanh Vân? Đó là người cậu yêu, là người cậu để ý nhất. Đối mặt nhiều tang thi như vậy, Lăng Thanh Vân chưa bao giờ có ý định vứt bỏ cậu, lấy tính tình trọng tình cảm, giảng nghĩa khí của hắn, có lẽ. Nếu Lăng Thanh Vân trở về tìm cậu nên làm gì bây giờ? Cậu biến thành tang thi, thần trí hoàn toàn biến mất, nhất định sẽ làm hắn bị thương. Tựa như lúc trước nhìn thấy ba mẹ bị con cắn, vợ bị chồng cắn hay trẻ con bị ba mẹ cắn, nhân loại đối với thân nhân của mình sẽ nhịn không được mà mềm lòng. Lăng Thanh Vân coi cậu là anh em tốt nhất, có gì tốt đều sẽ cho cậu trước mà không lưu cho mình, nếu hắn trở về tìm cậu. Cậu không thể làm Lăng Thanh Vân bị thương, tuyệt đối không thể. Mở to hai mắt, gắt gao nắm chặt tay, dường như cậu sắp không chống đỡ được nữa rồi. Không. Cậu nhất quyết không thể làm Lăng Thanh Vân bị thương. Cắn chặt răng, toàn thân căng cứng, cậu muốn chống cự biến dị đã bắt đầu. Thanh Vân. Thanh Vân của cậu. Tay cậu không nâng được nữa. Lúc trước cậu đã nghĩ tới rất nhiều kiểu chết, lại không nghĩ rằng cuối cùng sẽ là như vậy, một mình nên đón tử vong, lạnh đến độ sắp bị đông cứng. Thanh Vân. Hắn sẽ đến tìm cậu sao? Cậu không thể làm hắn bị thương. Thanh Vân. Thanh Vân. Dạ dày đã đói đến chết lặng đột nhiên lại có cảm giác, thật đói. Thật sự đói. Cậu cần cái gì? Máu tươi thì mới. Không, cậu không thể làm hắn bị thương, nhưng hắn là ai? Cậu đã chết rồi, cậu không muốn chết. Thật đói thật khó chịu nhưng cậu không thể làm người kia bị thương. Người kia, là ai? 32033. Chương 24, phiêu bản. Lúc đầu khi gặp lại Trang Thành, Lăng Thanh Vân vẫn luôn trầm mặc, bởi vì hắn biết Trang Thành nghe không hiểu lời mình nói, nhưng đến khi phát hiện Trang Thành còn chút trí nhớ về mình, hắn bắt đầu thích nói chuyện với Trang Thành. Một mình ở giữa thế giới này, không ngừng giết tang thi, thật sự là quá mức tịch mịch, nhưng nếu có người bên cạnh, cảm giác liền hoàn toàn khác. Lăng Thanh Vân không muốn mỗi tối đều để Trang Thành ở lại bên ngoài, nhưng hắn buồn ngủ, còn phải luyện tập công pháp, chỉ có thể nói với Trang Thành một tiếng rồi vào không gian, vừa thăm dò những thứ mà khối ngọc bội trên trán mang đến, vừa nghiên cứu làm thế nào để tiếp tục sinh tồn trong mặt thế. Hôm sau, nghiên cứu kỹ thuật phân thân xong ngủ một giấc thật ngon, Lăng Thanh Vân ra khỏi không gian, xuất hiện trong xe việt dã. Nói với Trang Thành ngồi trên nóc xe, Thành Thành, chào buổi sáng. Trang Thành nhìn hắn một cái, trong cổ họng phát ra vài thanh âm, rồi nhe răng với hắn. Thành Thành, chúng ta rời khỏi đây đi. Lăng Thanh Vân nói, dựa vào hai chân mà đi sẽ rất chậm, đương nhiên hắn cần lái xe, nhưng không biết tại sao Trang Thành chưa bao giờ vào trong xe việt dã. Trang Thành tất nhiên không trả lời hắn, cậu chỉ chuyển động cổ gắt gao theo dõi hắn, nhìn hắn kiểm tra xe, từ cốp sau lấy ra can xăng đổ vào bình xăng. Lăng Thanh Vân không ăn sáng, hắn đã chẳng còn gì để ăn, giờ quan trọng nhất là vào nội thành kiếm đủ thức ăn. Thanh Thanh, em đừng ngồi trên nóc xe nữa, ngồi vào ghế sau có được không? Đợi đến khi thu thập xong, nhìn Trang Thành ngồi trên đỉnh xe, Lăng Thanh Vân bất đắc dĩ. Khu an toàn thành phố S có rất nhiều trực thăng, lại có vô số người ra ngoài làm nhiệm vụ. Nếu như bị người khác nhìn thấy một tang thi ngồi trên nóc xe, không chỉ gây chú ý, chỉ sợ còn có thể lập tức bị công kích. Trang Thành một chút phản ứng cũng không có, Lăng Thanh Vân nghĩ nghĩ, ngồi vào trong xe, đóng kín cửa sổ trần lẫn cửa kính xe. Cục, cục. Trang Thành dí mặt vào cửa kính nhìn bên trong, vết sẹo trên mặt cộng thêm biểu tình hung ác khiến cậu có vẻ dữ tợn dị thường, động tác đập cửa dồn dập cũng thể hiện cậu phẫn nộ. Lăng Thanh Vân cười cười với cậu, sau đó liền nghiêng người mở cửa sau. Trang Thành chần chừ một chút, chui vào, lại đột nhiên đứng lên, đầu đụng vào trần xe đánh cốp một tiếng, cậu lắc lắc đầu mấy cái, cuối cùng ngồi xuống ghế sau với tư thế quái dị. Thanh Thành, sau này em cứ ngồi yên đấy nhé. Như vậy người khác sẽ không nhìn thấy em, về sau, chúng ta liền cùng nhau đi giết tang thi tích cóp công đức. Lăng Thanh Vân đau xót trong lòng, nói với Trang Thành một thân quần áo bẩn thỉu dáng ngồi quỷ dị ở ghế sau, tiếp đó phát động xe. Xe Việt dã chạy về phía nội thành, có lẽ bởi còn sớm, hoặc là bởi chỗ này không có vật tư gì quan trọng, cho nên căn bản không gặp phải các đội đi làm nhiệm vụ hay người sống sót. Nói đến người sống sót, lúc trước Lăng Thanh Vân đi theo Trương Nghị tìm vật tư cứu viện, biết trong thành phố S vẫn còn rất nhiều người sống sót, nhưng hiện tại, phòng trường thượng tầng đã hữu tâm vô lực, mà mấy hôm trước khi hắn đi, Trương Nghị còn nói bộ đội đặc chủng ở khu an toàn không biết làm sao đột nhiên biến mất. Càng là những khu phố náo nhiệt thì trên đường càng nhiều ô tô bị vứt bỏ. Lăng Thanh Vân hiện giờ không phải chạy trốn mà muốn tìm nơi bổ sung lương thực và giết tang thi, tất nhiên sẽ không đi hướng đó, ngược lại tìm những chỗ vắng vẻ mà đi. Mật độ dân số ở thành phố S cao không tưởng tượng được, vậy nên hiện tại trên đường lang thang không ít tang thi. Ven đường, xác tang thi bị giết hay xác người sống bị ăn thối giữa bốc mùi, vô số ròi bọ ngạo nghễ ở trên, nhưng khiến Lăng Thanh Vân cảm thấy may mắn là những ròi bọ bu trên đó không bị biến thành tang thi. Kỹ thuật lái của Lăng Thanh Vân bình thường nên hắn không dám đi tông nghiến mấy tang thi lượn lờ trên đường, chỉ có thể tùy ý bọn chúng tiếp tục đi hay đuổi theo, đợi đến khi Lăng Thanh Vân quẹo vào một con đường liền biết mình đã tìm đúng chỗ rồi. Khu quy hoạch, đối với một số người có thể xem như độc xà manh thú cần phải tránh xa, nhưng có một số người liền ngóng trông nhà mình có thể nằm trong diện quy hoạch. Nơi này là vùng ngoại thành, trước kia vốn là nông thôn. Nếu không quy hoạch, các hộ dân vẫn tiếp tục trồng trọt, phòng ở cũng liền xây một tầng trên đất nhà mình. Đến khi quy hoạch, bọn họ có thể được đền bù mấy căn chung cư hay thậm chí là mặt tiền cửa hàng, sau này chỉ trông vào tiền cho thuê cũng có thể sống tốt. Mà nhà ở thành phố S vĩnh viễn cũng không lo lắng không cho thuê được, cho nên những dãy nhà ven đường khẳng định là nhồi đầy người. Thời điểm Lăng Thanh Vân vừa tới thành phố S cũng cùng một đám người thuê trọ ở ngoại thành, một căn 100m² có thể nhét mười mấy người. Cho nên, đối với việc nơi này phủ đầy một đường tang thi hắn cũng không thấy kỳ quái, ước chừng đều là người thuê trọ mấy khu nhà bên đường. Nhà trọ thuê chung không hề an toàn, chỉ cần một người biến thành tang thi, trong lúc khủng hoảng có thể cắn hết cả đám người, đây là chuyện không tránh khỏi. Đương nhiên, càng làm cho Lăng Thanh Vân vừa lòng là trên đường này có mấy cái siêu thị, hắn đang đói bụng đây. Xe Việt dã chợt tăng tốc, vọt tới siêu thị nằm ở đầu phố, nơi này ít tang thi hơn cuối phố, sau đó đột nhiên phanh kết lại, xe dừng sát tường, vừa lúc chắn hơn nửa cánh cửa siêu thị. Cửa siêu thị đã bị đập vỡ, xem tình hình hẳn là do người làm. Nói vậy nơi này cũng từng có người sống muốn đến kiếm đồ ăn, nhưng bên trong toàn vết máu khô và chật ních tang thi, có thể biết đám người kia vận khí không tốt lắm. Lăng Thanh Vân mở cửa xe đi xuống, bởi vì Trang Thành ở trong xe nên hắn không đóng cửa lại, sau đó cầm gậy nanh soi tiến vào siêu thị. Trong siêu thị chen chúc tang thi nhưng hình như không có biến đến gì, Lăng Thanh Vân là người sống, đối với đám tang thi quả thực chính là hấp dẫn chí mạng, lập tức toàn bộ đi về phía cửa, ngoắc cái mồm có lẽ đã nếm qua thịt người mà bốc mùi hủ bại. Trên quần áo trên tay loang lổ vết máu, bất luận bọn họ là nam hay nữ, là già hay trẻ, giờ tất cả đều giống như ma quỷ. Lăng Thanh Vân giết nhiều tang thi như vậy đã sớm quen tay, tất nhiên không để đám tang thi này vào mắt, đợi đến khi cửa siêu thị chất đống xác tang thi, không còn động tĩnh nào nữa hắn mới đi vào. Đột nhiên, chân hắn như bị cái gì túm, Lăng Thanh Vân cực nhanh nện gậy nanh soi xuống, chặt đứt một cánh tay tang thi. Đó là một tang thi không có nửa người dưới, trên thân cũng bị gặm không còn bao nhiêu thịt. Tránh ở phía sau quầy thu ngân. Hơn nữa, không biết vì cái gì, lúc trước thế mà nó không phát ra chút âm thanh nào. Lăng Thanh Vân dùng gậy nanh sói đập chết tang thi kia, may mắn hắn đi giày quân đội trước kia Trương Nghị đưa cho, cực kỳ rắn chắc, bằng không. Sợ hãi qua đi, chấn định lại tinh thần, Lăng Thanh Vân bắt đầu càn quét toàn bộ siêu thị, đây là một siêu thị nhỏ, bán cũng không nhiều đồ, chủ yếu là đồ ăn. Hắn không nhìn kỹ, ném toàn bộ vào không gian, nghĩ đến mình không có giấy vệ sinh hay bàn trải khăn mặt linh tinh, cũng lấy một ít bỏ vào không gian. Đợi làm xong mới phát hiện đã có mấy trăm tang thi vây quanh cửa siêu thị, chen chúc cạnh chiếc xe chờ ăn hắn, còn có mấy tang thi đã chen được vào siêu thị. Bắt đầu công tác nào? Hai mắt Lăng Thanh Vân sáng lên, đây đều là công đức đó. Nhưng mới giết được mấy tên, tay hắn đã nhịn không được run lên. Ở công trường kia, hắn có thể xác định không hề có người sống nên mới dám không kiêng nể gì mà dũng mãnh giết tang thi, nhưng ở nơi này, liệu trong những ngôi nhà kia có còn người sống nhìn ra được hắn khác thường không? Nếu trong tay bọn họ có di động còn tin, nói không chừng còn có thể quay lại phát lên mạng. Thật bất cẩn. Lăng Thanh Vân nhìn thoáng qua Trang Thành vẫn ngoan ngoãn ngồi trong xe nhìn hắn, nếu để lộ Trang Thành khiến cậu gặp phải nguy hiểm, hắn nào còn mặt mũi sống nữa. Vung gậy lên đánh ngã mấy tang thi chắn trước xe Việt dã, Lăng Thanh Vân phi nhanh vào xe, may mắn hắn ở đây không lâu lắm, quanh siêu thị này cũng không quá nhiều tang thi, bằng không chỉ sợ không chạy được xe ra. Khởi động xe, Lăng Thanh Vân chạy về hướng khác, hắn lái cũng không mau nhiều công đức như vậy, hắn không thể lãng phí, nhưng trước hết phải tìm một nơi an toàn mới có thể thống khoái mà giết hết tang thi. Cuối cùng Lăng Thanh Vân dừng ở một công viên miễn phí. Công viên này có một quảng trường rất lớn, khi trước mỗi sáng mỗi tối đều có một nhóm cụ già khiêu vũ ở đây, nhưng hiện tại nơi này chỉ còn top 5 top 3 tang thi lắc lư. Quanh công viên không có nhà cao tầng, có cây cối che lấp, hắn hoàn toàn có thể giết sạch đám tang thi. Lăng Thanh Vân xuống xe, vừa định ra tay đã thấy một tang thi phi nhanh tới chỗ hắn, đồng thời có hai tang thi cũng đánh về phía này. Tang thi biến dị, lại còn là ba tên. Độ linh hoạt của tang thi biến dị không khác gì người thường, thậm chí tang thi biến dị hệ tốc độ còn nhanh hơn cả người thường, bọn chúng chỉ có duy nhất một chỗ thiết hụt chính là không có trí lực. Nhưng cho dù không có trí tuệ, ba tang thi biến dị đồng thời tấn công cũng mang lại phiền toái cho Lăng Thanh Vân. Gậy nanh sói xoay một vòng sau đó nện lên đầu tang thi biến dị hệ tốc độ, so với tang thi biến dị ở phương diện khác, thân thể hệ tốc độ vẫn cực kỳ yếu ớt. Giải quyết một tên, một cước đạp một tên khác. Gậy nanh sói trong tay nện lên cánh tay tên thứ ba tại thời điểm không thể cam đoan một nhát giết chết đối phương, trước hết khiến đối phương mất đi một nửa lực công kích đã. Ánh mắt Lăng Thanh Vân đỏ lên, vừa ngăn cản tang thi đã bị đứt hai tay tới gần, vừa dùng gậy đập mạnh đầu tang thi còn lại, nhưng trong giây lát hắn bỗng phát hiện những tang thi chạy theo xe vốn đang chậm chạp bước đột nhiên như bị đánh thuốc kích thích vọt tới phía bọn họ. Là Trang Thành. Trang Thành đã moi tinh hoạch từ góc tên tang thi biến dị bị hắn đập chết ra. Hóa ra tinh hạch có sức hấp dẫn với tang thị như vậy. Lăng Thanh Vân sửng sốt, phát hiện hai tang thi nguyên bản đang vây công mình cũng đánh về phía Trang Thành. Cái tên đã bị đứt hai tay liền giương cổ, nhảy dựng lên muốn đớp viên tinh hạch trong tay Trang Thành nhưng lại bị Trang Thành dùng tay còn lại hất ra. Nó không cam lòng, tiếp tục nhảy, sau đó Trang Thành liền đá văng nó cùng tên tang thi khác ra. Ha ha! Lăng Thanh Vân nháy mắt bị hành vi đùa tang thi của Trang Thành làm buồn cười, giây tiếp theo không chút do dự đánh lén sau lưng. Một gậy đập chết tên tang thi đứt tay, lại thêm một gậy hướng về phía đầu một tang thi khác hy vọng trước khi hắn ra tay xong, Trang Thành đừng nuốt hai cái viên tinh hạch ghê tởm kia. Đúng vậy, là hai viên. Trang Thành đã nhanh nhẹn móc ra một viên khác, cầm trong tay muốn ném vào miệng. Đói quá, cậu đói quá, thơm ghê, thật muốn ăn. Nhưng đến bên miệng rồi lại không muốn ăn. Cậu chần chừ nhìn tinh hạch trong tay, mấy lần muốn bỏ vào miệng, nhưng mà... Do dự thật lâu, cuối cùng cậu túm lấy thức ăn của cậu. Lại phát ra âm thanh đuổi đám tang thi đang vây lên. Hoa hoa, lại thêm một viên để ăn. Cậu nhảy tới đào tinh hạch ra, sau đó đưa cho thức ăn của mình, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, đây đều là của cậu đó, không được đánh mất. Đặc biệt là thức ăn cao to thơm ngào ngạt này. 3243 Chương 25, quần áo. Lăng Thanh Vân vừa đập chết tên tang thi biến dị kia đã bị Trang Thành kéo áo, trong lúc kinh hãi, suýt chút nữa đã nện gậy về phía Trang Thành. May mắn. Giác quan của hắn giờ đã sâu sắc hơn nhiều, rất nhanh đã biết đó là Trang Thành, gậy nanh sói mới không nện xuống, nhưng mà... Lăng Thanh Vân nhìn Trang Thành cầm ba viên tinh hạch đứng trước mặt mình, một bộ thèm nhỏ dãi, nhất thời dở khóc dở cười. Được rồi, nhìn biểu tình động tác của Trang Thành tuyệt đối không phải muốn cho mình, Lăng Thanh Vân nhìn thấy đầu cậu không tự giác dí về phía mấy viên tinh hạch, tựa hồ lập tức muốn ăn liền đoạt lấy, dùng nước rửa sạch. Nhìn đến hai tay Trang Thành dính óc, hắn thở dài. Cầm một miếng xà phòng trong không gian ra giúp Trang Thành rửa tay. Ánh mắt Trang Thành vẫn không rời khỏi ba viên tinh hạch, đợi Lăng Thanh Vân đeo găng tay thật cẩn thận giúp cậu rửa tay xong, cậu liền lấy ba viên tinh hạch nhét hết vào miệng, Lăng Thanh Vân còn đang sợ cậu nghẹn, cậu đã hưng phấn nhìn về một phía, hai mắt tỏa sáng. Mẹ nó, lại là tang thi biến dị. Cũng may tang thi chung quanh bị tinh hạch kéo tới đã bị Trang Thành dọa chạy, Lăng Thanh Vân liền đón đầu tang thi biến dị mới tới. Lại thêm một viên tinh hạch. Trang Thành vừa thấy tên kia ngã xuống, đã vọt đến, Lăng Thanh Vân rơi vào đường cùng chỉ có thể rửa tay với tinh hạch cho cậu thêm lần nữa. Con cún trong không gian nói tinh hạch có thể giúp không gian thăng cấp nhưng đối với Lăng Thanh Vân mà nói, không gian lớn như vậy đã đủ dùng, ngược lại là Trang Thành. Nghe nói Tang Thi hoàn toàn bị cơn đói chi phối, vĩnh viễn đều bị vây trong trạng thái đói khát, hắn đã không cho Trang Thành ăn thịt người, như vậy, để cậu ăn nhiều tinh hạch tiến hóa lên cũng tốt. Hơn nữa, vẫn có tinh hạch cho Trang Thành ăn, liệu cậu có thể dần dần không thèm thịt người nữa không? Nhưng dường như số lượng Tang Thi biến dị đã tăng lên rất nhiều. Lăng Thanh Vân thấy hơi kỳ quái nhưng cũng không mấy để ý, nhiều Tang Thi biến dị thì Trang Thành càng có nhiều đồ ăn, không phải sao? Trang Thành ăn tinh hạch xong liền đứng phía sau Lăng Thanh nhìn hắn giết Tang Thi, Lăng Thanh Vân rất thích sinh hoạt như vậy, bên tai thường thường vang lên tiếng được một điểm công đức, hoàn toàn chính là động lực cho hắn tiếp tục chiến đấu. Bận rộn đến chiều, Tang Thi trên quảng trường gần như đã chết hết, Lăng Thanh Vân suy nghĩ, tính toán đi xem các đường xung quanh, thuận tiện giết Tang Thi. Nhưng Trang Thành đi theo hắn. Lăng Thanh Vân suy nghĩ một chút, tháo mũ bảo hiểm trên đầu mình xuống đội lên đầu Trang Thành. Hô hô, Trang Thành phẫn nộ lắc đầu, dùng tay lay thứ trên đầu mình. Thành Thành, em đội cái này được không? Như vậy em sẽ an toàn hơn. Lăng Thanh Vân túm lấy quần áo Trang Thành. Trang Thành vẫn lắc đầu, qua một lúc lâu mới an tĩnh lại. Ngoan lắm. Lăng Thanh Vân hôn một phát lên mũ bảo hiểm, sao hắn lại cảm thấy mình đang dỗ trẻ con vậy nhỉ? Không nghĩ tới, hắn vừa thơm xong, cái đầu mang mũ bảo hiểm của Trang Thành liền đập vào mặt hắn, cốt một phát, tí nữa thì gãy răng. Lăng Thanh Vân kinh hãi đẩy đối phương ra, cách mũ bảo hiểm liền nhìn thấy Trang Thành há to miệng, phỏng chừng là muốn cắn mình một miếng. Bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, may mắn tay Trang Thành tóm vai hắn không dùng sức lớn, giữa mùa đông hắn lại mặc nhiều, nếu không chỉ sợ hắn đã biến thành tang thi. Ô ô phát ra thanh âm thật nhỏ, Trang Thành ngoan ngoãn lùi lại, cậu cũng không biết vì sao vừa rồi thức ăn rửa vào hích cậu một cái, cậu rất muốn cắn đối phương một cái. Đó là thức ăn của cậu, thơm quá a. Nhưng may mắn trên đầu có cái gì đó, bằng không cậu sẽ ăn luôn thức ăn mất. Không biết tại sao, cậu biết nếu mình ăn thức ăn thì sẽ cực kỳ khó chịu. Đội mũ bảo hiểm cho Tang Thi còn có thể ngăn cản công kích. Lăng Thanh Vân nhìn tay Trang Thành, xem ra, tìm quần áo và găng tay cho Trang Thành đã là chuyện cấp bách. Vừa rồi ở dãy nhà trọ bên kia có rất nhiều Tang Thi, nhưng quanh công viên này đều là tiểu khu mới xây, số lượng Tang Thi ít hơn hẳn, hơn nữa nhìn ra được bên này đã có quân đội tới cứu viện, để lại không ít xác Tang Thi bị trúng đạn, phỏng chừng ở đây đã không còn người sống. Như vậy cũng tốt. Đúng lúc tiện cho mình tìm quần áo. Lăng Thanh Vân mang theo Trang Thành đi từ phố này sang phố khác, mấy Tang Thi giải rác trên đường không thể làm gì hắn, ngược lại còn hiến công đức cho hắn. Hắn vừa đi vừa giết Tang Thi. Đi qua rất nhiều nhà rất nhiều siêu thị đã không còn lại chút gì, rốt cuộc hắn tìm được mấy cửa hàng quần áo nam. Hiện tại Trang Thành cần một bộ đồ có thể bọc kín cậu lại, cho nên Lăng Thanh Vân liền chọn áo đông quần thể thao, lại nhét hết quần áo mà mình và Trang Thành có thể mặc vào không gian thời điểm giết Tang Thi không cẩn thận liền bị bắn máu thịt lên người, không thể cứ mặc mãi một bộ được. Thứ này vĩnh viễn cũng không ngại nhiều. Cướp bóc mấy cửa hàng quần áo xong, lấy được 7-8 đôi găng tay, Lăng Thanh Vân liền kéo Trang Thành vào một tiệm, đóng cửa lại. Hắn nghĩ lúc mình thay quần áo cho Trang Thành đối phương sẽ kịch liệt phản kháng, thậm chí còn định lúc Trang Thành sắp ăn mình liền trốn vào không gian, không ngờ Trang Thành cực kỳ phối hợp, mặc hắn làm. Không phải là vừa rồi muốn cắn mình, giờ thấy hãy náy nên nghe lời chứ. Lăng Thanh Vân nhìn sắc mặt Trang Thành, đột nhiên nghĩ như vậy. Lúc trước có hôm Trang Thành đột nhiên hùng hùng hổ hổ đến tìm hắn nói hắn không được bắt nạt nữ sinh trong khối. Sau lại phát hiện ra đó là hiểu lầm, mấy ngày tiếp theo, Trang Thành đối với hắn đúng là chăm nghe ngàn thuận. Nấu cơm giặt giũ phục vụ không nói, còn lau dọn phòng trọ của hắn đến không còn một hạt bụi, ngược lại khiến hắn cảm thấy ngại ngùng hắn vốn không trách Trang Thành mà. Hiện tại Trang Thành ngoan ngoãn để mình mặc quần áo, mắt chấp cũng không chấp nhìn mình dừng lại, không được nghĩ nữa, Lăng Thanh Vân gõ gõ đầu mình, Tang Thi vốn là không chấp mắt. Nhẹ nhàng giúp Trang Thành thay ra quần áo bẩn thỉu đã bắt đầu bốc mùi bên ngoài, mặc cho cậu áo đông rộng thùng thình, lại mất không ít công phu mới giúp cậu đổi xong quần, sau đó Lăng Thanh Vân liền lấy ra găng tay. Trước đeo một đôi găng vải 10 ngón, sau đó thêm một lớp găng da, nghĩ, đeo thêm một găng tay dài 2 lớp cho Trang Thành, bọc cậu kín mít. Trang Thành bị bao kín như vậy, chỉ cần cẩn thận một chút tuyệt đối không ai phát hiện là Tang Thi. Hơn nữa cũng không dễ dàng làm mình bị thương. Lăng Thanh Vân vừa lòng, thậm chí muốn ôm đối phương một cái, nhưng nghĩ đến lúc trước mình biểu hiện quá mức kích động đổi lại một cái đập đầu, giờ răng vẫn còn đau mà hình ảnh cậu há miệng muốn cắn mình. Cuối cùng hắn chỉ vô vô lưng Trang Thành. Ở cùng một Tang Thi kỳ thật áp lực rất lớn, nhưng đó là Trang Thành. Bởi vì đó là Trang Thành cho nên hắn tình nguyện chịu áp lực cũng không muốn rời khỏi đối phương, nhưng hiện tại Trang Thành bị bọc thành quả bóng lại khiến hắn có chút cảm giác an toàn. rốt cuộc không cần tùy thời tùy chỗ chuẩn bị tinh thần trốn vào không gian. Lăng Thanh Vân cảm thấy hành động của mình quá là chính xác, một lát sau, hắn cảm thấy không chỉ chính xác, rõ ràng là anh minh thần võ thiên hạ vô song đệ nhất thế giới. Bởi vì, khi bọn họ ra khỏi cửa tiệm, quẹo vào một đường khác liền thấy một kỳ cảnh một đám tang thi vây quanh một cái tủ lớn đổ kềnh dưới đất. Con phố này có không ít xác tang thi đang phân hủy, bởi vậy số lượng tang thi rất ít, lúc này hầu như toàn bộ vây quanh cái tủ kia. Loại tủ này vừa nhìn đã biết là tủ đặt làm, Lăng Thanh Vân biết trước kia có thợ mộc dựa vào lượng tiêu hao vật liệu để thu phí nên các vật dụng đều làm vô cùng dày, phỏng chừng cái tủ trước mắt cũng là loại đó. Tang thi không có hứng thú với động vật, chỉ biết truy đuổi con người, hiện tại vây quanh cái tủ cào cào. Phản ứng đầu tiên của Lăng Thanh Vân là giết tang thi cứu người, nhưng đông ngược lại, nhìn về phía Trang Thành bên cạnh. Trang Thành có lẽ là nhớ rõ hắn mới không ăn hắn, nhưng người khác thì sao? Trang Thành có thể nhịn được không? Hơn nữa, nếu có người thấy được Trang Thành, nhìn thấy hắn ở cùng tang thi. Lăng Thanh Vân dừng bước, xoay người muốn rời đi. Nhưng đã không kịp nữa rồi. Lăng Thanh Vân nhìn thấy Trang Thành chạy về phía cái tủ kia liền căng thẳng, vội vàng đuổi theo. Mấy tang thi vây quanh tủ đều là tang thi cấp thấp, đối với ngăn tủ chỉ có thể đánh với cào, lưu lại những vết móng tay, thậm chí không biết lật tủ lên. Bọn chúng còn thử đẩy, nhưng bên trái đẩy bên phải cũng đẩy thành ra cái tủ căn bản không di chuyển. Nhưng hiện tại người chạy tới là Trang Thành. Trình độ biến dị của Trang Thành cao nhất so với những tang thi hắn từng gặp. Cậu có thể hiểu được một số cái đơn giản, thậm chí còn có thể tự kiểm chế không ăn mình. Cuối cùng ngay lúc Trang Thành đặt tay lên tủ định lật lên thì Lăng Thanh Vân ôm chặt cậu, Thành Thành. Lăng Thanh Vân tới gần tất nhiên khiến đám tang thi bất lực với cái tủ động tâm, bọn chúng không cần phải nói liền tâm ý tương thông đồng loạt nhào về phía Lăng Thanh Vân, thức ăn cách một lớp gô với thức ăn ngay trước mắt, bọn chúng đương nhiên chọn cái dễ dàng hơn. Thời điểm này, Lăng Thanh Vân chỉ có thể buông Trang Thành ra, lấy gậy đập chết đám tang thi, may mắn nơi này từng bị càn quét qua, tang thi lượn lờ cũng chỉ có mấy tên, cho nên mới chỉ có vài tang thi vây quanh cái tủ, khiến người bên trong may mắn sống sót, cũng giúp Lăng Thanh Vân không tốn mấy thời gian đã giải quyết hết nguy hiểm bên người. Sau đó, khi Trang Thành lật cái tủ lên, hắn không đánh nữa, quay lại ôm cổ Trang Thành, không để cậu tiếp cận hai ông bà trốn dưới cái tủ. Đúng vậy, đó là hai ông bà già, tuổi đã cao. Có lẽ vì đói khát mà da mặt càng chảy xệ, phủ đầy đốm đồi mồi, chỉ nhìn đơn thuần sắc mặt bọn họ còn khủng bố hơn cả Trang Thành đã thành tang thi. Nhưng có khủng bố thế nào thì họ cũng là người sống. Cứu trợ hai người, được hai điểm công đức. Bên hai Lăng Thanh Vân vang lên tiếng nói. Hai ông bà lúc bị lật tủ lên vẻ mặt kinh hãi, nhưng khi nhìn thấy Lăng Thanh Vân, cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Ông lão che đằng trước bà lão hai mắt đã mở sương. Cháu trai, cho chúng ta ít đồ ăn được không? Bạn già của ông sắp chết đói rồi. Không cần ông nói, Lăng Thanh Vân cũng biết hai người này đã đói sắp không chịu nổi rồi, chắc cũng vì thế, bọn họ mới có thể trốn dưới tủ ra ngoài kiếm ăn. Nhưng nơi này đã có bộ đội tới, trong lúc cứu người đồng thời cũng mang đi hết lương thực, làm sao bọn họ có thể kiếm được. Nếu Lăng Thanh Vân không thấy bọn họ, hai người hoặc là bị tang thi phá tủ ăn luôn, hoặc là chết đói trong cái tủ, căn bản không có khả năng sống sót. Lúc trước Lăng Thanh Vân lấy được không ít đồ ăn cho vào không gian, cũng không ngại cho bọn họ một chút. Nhưng hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là phòng ngừa Trang Thành ăn hai người. May mắn, Trang Thành bị bọc thật sự kín, bằng không chỉ sợ đã duỗi tay xé xác hai người này. 3253 Chương 26, Thức ăn. Lăng Thanh Vân gần như dùng hết sức lực ôm chặt eo Trang Thành, chỉ sợ cậu phát lên giết hai ông bà kia. Chính hắn đã không sợ chuyện giết người, lúc trước đi theo Trương Nghị làm nhiệm vụ, mặc kệ là đội viên bị lây nhiễm hay người sống muốn cướp đoạt tài nguyên hắn đều giết qua. Hắn cũng không dám cam đoan về sau mình sẽ không giết người vô tội, nhưng hắn không muốn trên tay Trang Thành dính máu. Trang Thành cho dù biến thành tang thi cũng phải sạch sẽ. Thành Thành Lăng Thanh Vân liên tục gọi Trang Thành, kết quả đối phương chống cự càng ngày càng yếu, một lúc lâu sau, rốt cuộc cậu yên lặng, không nhào về phía hai người kia nữa. Thở phào một hơi, trán Lăng Thanh Vân đã ướt đẫm mồ hôi, hắn cầm lấy tay Trang Thành, sau đó cho tay vào ngực, làm động tác lấy đồ, kỳ thật là lấy từ trong không gian ra hai hộp sữa. Đưa cho hai ông bà. Hiện tại bọn họ tuyệt đối là cần thức ăn dễ nuốt lại có thể bổ sung năng lượng như thế. Cháu trai, cảm ơn, cảm ơn. Cháu là người tốt. Ông lão vội vã mở miệng, tiếp nhận hộp sữa. Được hai điểm công đức. Bên hai Lăng Thanh Vân lại vang lên giọng nói, mà hắn căn bản không biết sao mình lại nhận được hai điểm công đức. Hắn ngẩn người, sau đó nhìn thấy ông lão tay run cầm cập muốn mở cái hộp, hai cánh tay run rẩy, có lẽ do thiếu thức ăn, phần da đầu ngón tay nhau ra. Ngay cả mở nắp cũng không có sức. Thấy vậy, Lăng Thanh Vân vội vàng mở giúp ông, rồi nhìn hai người từng ngụm uống, uống đến một nửa lại dừng bọn họ tiếc không dám uống hết. cảm ơn cháu nhiều. Hai người liên tiếp nói cảm ơn, ngữ khí chân thành, đối với cậu thanh niên bên cạnh Lăng Thanh Vân, chắc là con trai đúng không? Cũng không để trong lòng, ở mặt thế, loại người gì chả có. Dù sao hiện tại hai cái thân già này cũng chỉ có Tang Thi mới để ý, cái gì cũng không có, căn bản không sợ người khác có ý xấu. Nơi này không phải đã từng có người đến cứu viện sao? Sao ông bà không đi? Lăng Thanh Vân hỏi, hai ông bà lao ở mặt thế, bọn họ nhất định không sống được bao lâu. Xe quân đội không chứa được hết người, chúng ta gần này tuổi rồi liền không đi, dù sao đi cũng là gánh nặng. Ông lão nói, tình hình lúc đó vô cùng loạn, xe không chở được nhiều người, ông và bạn già nghĩ có chạy đi cũng trở thành liên lụy của các con, không đi thì trong nhà chỉ còn chút thức ăn, bọn họ đã ăn hết tất cả những gì có thể ăn, cuối cùng không chịu nổi mới muốn ra ngoài một phen. Kỳ thật đi ra rồi, ông liền hối hận, ở nhà đói chết còn hơn bị quái vật trên đường ăn thịt, vừa rồi trốn dưới cái tủ ông thật sự cảm thấy mình sẽ chết. Ông Lăng Thanh Vân nhíu mày, hắn không có khả năng mang theo hai người này rời đi. Ở mặt thế, cho dù hắn không để ý bản thân cũng phải suy nghĩ cho trang thành. Không sao, cháu trai, chúng ta về nhà thôi, vốn nghĩ bên ngoài có thể tìm được đồ ăn, hiện tại xem ra đều bị lấy hết. Cháu không cần suy nghĩ cho hai lão bất tử này đâu. Ông lão nói, người luôn sợ chết, càng tới gần tử vong thì càng sợ, cho dù đã sớm chuẩn bị tinh thần, nhưng ở thời điểm cuối cùng bọn họ vẫn sẽ nhịn không được mà muốn ra ngoài kiếm ăn. Nhưng bọn họ vẫn có lý trí, tuổi lớn rồi, chạy cũng không chạy nổi, ngoại trừ chờ chết thì còn có thể làm gì. Có thế nào cũng chỉ là chết sớm hay muộn mà thôi. Ông ơi, nhà ông ở đâu? Cháu đưa ông bà về. Lăng Thanh Vân nhìn bà Lao vẫn không nói chuyện, hai mắt bà rõ ràng đã đục mở, hẳn là cũng không nhìn rõ nữa. Lúc trước bà hắn cũng bị đục thủy tinh thể nhưng vẫn vào bếp nấu cơm cho hắn ăn. Chúng ta ở chỗ kia, tầng 2, không xa lắm. Ông lão chỉ một tòa nhà bên cạnh. Đi thôi. Lăng Thanh Vân một tay nắm tay Trang Thành, một tay nhấc lên gậy nành sói, sau đó mang theo hai ông bà trở về. Trên đường không hề thiếu xác tang thi, bốc lên mùi khó ngửi. Mới đi đến dưới lầu, Lăng Thanh Vân liền nhìn thấy một tang thi chạy tới, đó là một cô bé 3-4 tuổi, tuy là mùa đông, mặc quần áo thật dày nhưng vẫn là chiếc váy xinh đẹp, hai chân đi một đôi giày đỏ, chắc hẳn đã từng là công chúa nhỏ được bố mẹ yêu chiều. Nhưng hiện tại, nó là một tang thi. Ngửi được mùi người sống, nó lật đật chạy tới. Lăng Thanh Vân không chút do dự dùng gậy trong tay đập chết nó. Ôi! Đó là cháu gái ông Vương. Ông lão giật giật khoe miệng, cô bé dễ thương từng nhảy múa trước mặt mình giờ biến thành cái dạng này. Ông thấy rất khó chịu, nhưng thời thế bây giờ. Cháu trai à, khẳng định là ông trời tức giận, ông ấy không cho chúng ta đường sống nữa. Lăng Thanh Vân ngược lại không để ý lời ông nói. Bởi vì mặt thế thình lình xảy ra, rất nhiều người bắt đầu tín ngưỡng tôn giáo, lúc trước hắn ở khu an toàn cũng đụng phải người truyền giáo. Nhưng khi đó hắn không quan tâm sống chết, mà hiện tại hắn cảm thấy, cho dù ông trời muốn giết chết bọn họ, hắn cũng phải sống sót, mang theo Trang Thành cùng sống sót. Đi đến dưới lầu, trong lúc vô ý ngẩng lên, Lăng Thanh Vân nhìn thấy ban công tầng 1 có một thi thể thắt cổ, xem ra là tự tử, có lẽ cũng là một người già không được mang đi khu an toàn. Chắc không được số lượng người già ở khu an toàn không nhiều lắm, phần lớn đều là thanh niên với trẻ nhỏ, đối với một xã hội đang dần già hóa là có chút không bình thường. Thì ra những người này nhường cơ hội cho con trẻ. Mà khu an toàn theo hắn biết, khu an toàn cho cô nhi không ba không mẹ thức ăn nhưng sẽ không cấp cho người già. Hắn hiểu, trẻ con chính là hy vọng cho nhân loại. Hai ông bà mở cửa phòng, Lăng Thanh Vân đi trước nhìn xem bên trong có gì nguy hiểm không, không ngờ Trang Thành đang bị hắn nắm tay lại đột nhiên giãy giụa. Thành Thành! Lăng Thanh Vân theo phản xạ ôm lấy Trang Thành, lại phát hiện Trang Thành dường như muốn chạy lên lầu, phỏng chừng là ngửi được mùi của người sống. Gừ gừ! Trang Thành gắt gao nhìn tầm trên, cậu ngửi được mùi thức ăn. Lăng Thanh Vân biết hiện tại nếu Trang Thành dùng hết sức còn lợi hại hơn cả mình, nhưng mỗi lần Trang Thành đều cố nén không ra tay với hắn, hắn cũng không khách khí, vác người lên vai liền vào phòng. Trong phòng không có gì nguy hiểm, giữa phòng có một đống tro, chắc hai người đốt đồ sưởi ấm. Cháu phải đi rồi, cháu cũng không có gì nhiều. Lăng Thanh Vân lấy ra mấy gói bánh bao đặt lên bàn, tuy quần áo hắn rộng nhưng cũng không thể lôi hết thứ này thứ kia ra, phải che giấu không gian. Chỉ có thể lưu lại bấy nhiêu, về phần nước, xem tình hình hai ông bà có vẻ tích không ít. Thật sự cảm ơn cháu. Đúng rồi, bạn của cháu hành vi của Trang Thành quá mức kỳ quái, ông lão không có khả năng không phát hiện. Cậu ấy, hiện tại trạng thái không tốt lắm. Lăng Thanh Vân định nói tinh thần có vấn đề, nhưng chợt phát hiện mình căn bản không muốn nói Trang Thành như vậy, chỉ có thể trả lời chung chung. Đều là người đáng thương a. Nhà tầng trên kia rất khổ. Em bé mới sinh biến thành quái vật khiến mẹ nó phát điên. Ông lão đồng tình nhìn Trang Thành, lại cảm thán một tiếng, Lăng Thanh Vân tốt, nếu hắn không tốt, làm sao có thể che chở người bạn bị tâm thần như vậy. cả bọn họ nữa. Nay ít lương thực như vậy mà còn nguyện ý lưu lại cho bọn họ. Bọn họ vốn không nên cầm, dù sao người trẻ tuổi này sống sót mới có hy vọng, nhưng thật sự là rất đói. Thân thể bạn già ông vốn không tốt, nếu không ăn, khẳng định không chống đỡ được. Cầm chặt hai hộp sữa trong tay, ông thật sự không nói được câu trả lại. Lăng Thanh Vân hàm hồ đáp liền khiêng Trang Thành ra ngoài, ông lão không có yêu cầu gì quá phận, thời điểm đóng cửa còn nói cảm tạ, nhưng Lăng Thanh Vân không nghe vào, bởi vì Trang Thành đã chạy lên tầng. Thành Thành! Vì không để hai ông bà từ mắt mèo nhìn ra cái gì, Lăng Thanh Vân ôm Trang Thành đi xuống lầu, ngồi ở chân cầu thang. Vừa kêu tên Trang Thành, hắn vừa không nhịn được đỏ mắt, Trang Thành biến thành tang thi, không thể kiềm chế được bản tính tang thi. Ngẫm lại cũng biết lúc nãy Trang Thành chịu đựng không ăn hai ông bà kia sẽ khó chịu cỡ nào, nhưng mà làm sao hắn có thể để Trang Thành ăn thịt người. Nếu cậu thật sự ăn thịt người, về sau tỉnh lại sẽ cảm thấy thế nào? Trang Thành vốn luôn rẽ rủa lúc này dần an tĩnh lại, nhìn Lăng Thanh Vân, từ cổ họng phát ra tiếng xì xì. Thành Thành! Chúng ta đi giết tang thi, kiếm tinh hoạch cho em ăn. Lăng Thanh Vân kéo Trang Thành đứng lên. Trang Thành vẫn còn một phần bản tính con người, Trang Thành vẫn nguyện ý nghe lời hắn, phát hiện điều này. Hắn cảm giác mình giết tang thi thêm 8 tiếng nữa cũng được. Bị Lăng Thanh Vân kéo ra ngoài, Trang Thành dùng bàn tay đeo găng thật dày đẩy đẩy mũ bảo hiểm trên đầu, thức ăn của cậu thật đáng ghét. Gừ gừ. Lúc trước không cẩn thận suýt nữa thì ăn hắn là không đúng, nhưng không phải cậu đã không phản đối đội cái thứ phiền toái này lên đầu sao? Tại sao thức ăn của cậu không cho cậu ăn? Tuy rằng hai thức ăn vừa rồi mùi vị không ngon lắm, không bằng 1/10 thức ăn của cậu, nhưng trên tầng còn có một thức ăn thơm ngào ngạt ta. Cậu thật đói. Thật muốn ăn. Tại sao thức ăn không cho cậu ăn? Cậu muốn bóp nát cái thứ trên đầu, sau đó đi bắt thức ăn thơm tho trên tầng đến ăn, nhưng thứ phiền phức này là thức ăn đội cho cậu. Cậu làm hỏng rồi thức ăn có mất hứng không? Lúc này thiếu chút nữa cậu liền cắn thức ăn một cái, nếu không có cái này, thật sự sẽ cắn được. Cái này tuy xấu ơi là xấu, nhưng cũng có tác dụng nhỉ. Nhưng thức ăn không cho cậu ăn gì? Ô, tâm tình không tốt, đột nhiên cậu phát hiện thứ đeo trên tay bị móng tay nhọn đâm thủng rồi. Vội vàng rụt về. Đồ thức ăn đeo cho cậu bị thủng một lỗ, không sao chứ. Không biết vì sao, cậu không muốn để thức ăn nhìn thấy móng tay sắc nhọn, rõ ràng, kia hẳn là một thứ rất quan trọng rất quan trọng. Đói quá, thức ăn thật thơm, so với thức ăn trên tầng còn thơm hơn nhiều, thật muốn cắn một cái. Phát hiện đầu mình đang dướn lên, cậu lập tức rụt về, lại không biết tại sao mình lại rụt về. Đói quá. Cậu muốn ăn. Nếu thức ăn không cho cậu ăn cái gì, cậu nhất định sẽ ăn hắn. Nhất định. 3263. Chương 27, Khả Phàm. Lăng Thanh Vân mang theo Trang Thành rời đi, thế mới phát hiện lãng phí không ít thời gian vốn dùng để giết tang thi. Nhưng cho dù hắn làm bằng sắt cũng không có khả năng giết tang thi không ngừng, là người luôn cần nghỉ ngơi, lúc trước đi một vòng giúp Trang Thành kiếm quần áo, lại đưa hai ông bà về nhà, hô hấp vốn dồn dập vì vận động kịch liệt cuối cùng cũng trở nên bằng phẳng.